Tông Học Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp Thoại Pháp Hội Địa Tạng Thường Kỳ tại Chùa Khai Nguyên, chú giảng bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, tập 15, tiết 6, ngày 27 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại Chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bài trà Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Vì tháng này chúng ta vừa mới tổ chức Pháp hội Trung Phong và Phật Đản, cho nên chúng ta không tổ chức 7 ngày. Tại vừa trùng với mùa an cư kết hạ của Chư Tăng, cho nên các sư ở trong đạo tràng thì đi an cư kết hạ ở trên chùa Tản Viên. Vì vậy mà tháng này chúng ta từ 7 ngày rút ngắn xuống còn 3 ngày, vì chúng ta có hai cái việc trùng như vậy. Hôm nay chúng ta vào ngày đầu tiên trong khóa tu tháng 4 Pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng hàng tháng này. Thì tháng này chúng ta có 3 ngày, đó ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật. Tháng trước chúng ta đã giảng hết tiết 5, hôm nay chúng ta sang tiết 6. Các quý vị xem văn luận trang 26, mục C, biết khổ phải ý thức đến sự giải thoát. Bài này, tiết 6, quán về sự khổ luân hồi. Tổ dạy chúng ta đã biết về khổ rồi. Khổ từ hôm trước chúng ta học về 8 nỗi khổ đó: sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ. Đó là 8 nỗi khổ. Đức Phật đã nói trong lần chuyển Pháp Luân đầu tiên ở tại thành Varanasi, ở tại vườn Lộc Uyển. Đó, chúng ta xem lại hoặc là nhớ lại tháng trước chúng ta học những bài trước nói về 8 nỗi khổ. Thì hôm nay sang tiết thứ 6, tổ dạy chúng ta biết khổ rồi á thì phải quán về sự luân hồi để mà cầu giải thoát, cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Tổ dạy như thế này: chúng sinh hết kiếp này sang kiếp khác, sống chết luân hồi xuống lên trong 6 cõi, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi bảng sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Đó chính là 6 cõi khổ luân hồi ở trong lục đạo. Trời cũng có lúc khổ các quý vị, chứ đừng nói là trời đã hết khổ. Trời cái lúc mà ngũ suy tướng hiện ra, họ cũng lo lắng, cũng bồn chồn, cũng sợ sệt, không biết rằng sau khi mất thân này họ đi về đâu, cho nên lúc đó họ cũng khổ. Trong cuộc sống họ vui nhưng đến lúc đó họ gì cũng sẽ khổ. Cho nên em nói là trời cũng vẫn còn cái khổ ấy. Bát khổ tuy các loài khác cũng có ít nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ ở cõi người. Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng còn tướng ngũ suy và những điều bất như ý. Cõi Atula bị sự khổ về gây gổ, tranh đua. Cõi bảng sinh như loài trâu, bò, lừa, ngựa, bị sự khổ chở kéo nặng nề. Loài dê, lợn, vịt, gà thì bị sự khổ về banh da, xẻ thịt. Các loài khác chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, ăn nuốt lẫn nhau. Cõi ngạ quỷ, chúng sinh thân thể hôi hám xấu xa, bụng lớn như cái trống, cuống họng nhỏ như cái kim, miệng khạc ra lửa, chịu đói khát trong ngàn muôn kiếp. Cõi địa ngục thì vạc dầu, cột lửa, hầm băng, non gươm đao, tức là núi gươm đao đó, núi gươm đó. Sự thống khổ không thể tả xiết. Bốn cõi đốt sau này trong kinh gọi là tứ ác thú. Từ cõi Atula theo chiều xuống, nỗi khổ ở mỗi cõi cứ tuần tự gấp bội hơn lên. Trong sáu cõi, chúng sinh sống chết xoay vần hết nơi này đến nơi kia, như bánh xe chuyển lăn không đầu mối. Đại khái, sinh lên cõi trời, cõi người thì khó và ít, đọa xuống tứ ác thú rất dễ và nhiều. Người xưa đã than, lục đạo xoay vần không mối hở, vô thường xô đến vạn duyên buông. Ở đây, qua đoạn văn luận niệm Phật thập yếu này, chúng ta thấy Tổ nói rất rõ, giải thích rất rõ về những nỗi khổ của sáu cõi luân hồi ở trong lục đạo. Tổ nói cõi trời có phúc ấy, được hưởng phúc báo ấy, thọ mạng ấy, dài lâu ấy, nhưng mà gì? Cũng có ngày ngũ suy tướng hiện ra. Ngũ suy tướng là sao? Hoa trên đầu trang trí, tức là cái hoa trang trí cài ở trên đầu của chư thiên tử thiên nữ và chúng chư thiên khi mà hiện ra cái tướng đầu tiên, hoa trên đầu héo đi, nó héo đi, bình thường nó rất tươi, rất sáng, phát ra quang minh, tức là hào quang đó, và hương thơm từ đó tỏa ra. Nhưng mà bây giờ cái hoa đó nó héo đi và nó không còn ánh sáng nữa, thì đấy là gì? Một trong năm suy tướng báo hiệu rằng chư thiên gì chuẩn bị hết mạng sống ở thế giới ấy. Giống như chúng ta báo mạng sống chuẩn bị hết của cõi chúng ta là cái gì nhỉ? Cái gì trên đầu, cái gì trang điểm trên đầu chúng ta nó bắt đầu đổi màu nhỉ? Cái gì ấy? Bạc, đúng không? Bình thường thì người ta thấy tuổi trẻ thì tóc chúng ta đen gì? Đen nhánh, đen như mùn, giống như nàng Bạch Tuyết tả là gì ạ? Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mùn. Cái gỗ mùn tức là rất đen, đen nhánh đi ạ. Đó, chỉ cho người gì? Còn trẻ, còn khỏe mạnh. Đặc biệt là gì? Những người con gái. Nhưng chúng ta thấy qua cái tuổi 30, 40, 50 một cái bắt đầu thì thỉnh thoảng các con chúng ta nó rồi, nó nhổ tóc sâu cho bà, cho mẹ, cháu nhổ tóc sâu cho bà, cho ông. Vài sợi thôi, khoảng vài năm sau, từ 50 lên thì tầm 55, nó nhiều hơn, từ 55 đến 60 gì, khá nhiều rồi, và từ 70 trở lên thì có khi bạc già nửa đầu rồi, khoảng độ từ 70 trở lên có cụ thì bạc gần hết rồi, 80 trở lên là bạc hết rồi, đó là tướng gì? Suy tướng, tức là cái cơ thể của chúng ta. Ở trong cái cơ thể, cấu trúc cơ thể của chúng ta nó không đủ thì không đủ các loại phân tử tế bào tốt để nó nuôi cơ thể chúng ta giống như lúc còn trẻ nữa, cho nên chúng ta thấy tóc thì bạc đi này, nó thiếu chất, nó bạc đi giống như cây bị cỗi á. Các vị thấy cây cỗi thì cái đầu tiên là lá nó gì ạ? Nếu mà cây có trái thì trái đang to thì dần dần nó gì? Nó nhỏ lại. Lá đang to bây giờ cũng gì? Cũng nhỏ lại. Cành lá đang tươi xanh bây giờ nó dần dần úa lại và nó đến gì ạ? Đấy là báo hiệu cây đã già, quả đã bé và lá đã nhỏ và dần dần nó gì? Héo mòn và chuẩn bị cho sự khô cằn và chết chóc. Nếu chúng ta không đem chặt nó thì để rồi nó cũng sẽ chết. Con người ta, chúng ta thấy trong cơ thể các tế bào của chúng ta nó không đủ mạnh nữa, do lão hóa rồi. Cho nên tóc thì bạc, da ngày xưa còn trẻ thì nó gì căng, căng mọng ra, bây giờ thì gì ạ, những vết nhăn, đầu tiên là nhăn trên trán, trán là nhăn đầu tiên, sau rồi cái má chúng ta gì nó cũng nhăn theo, rồi tất cả các da rẻ trên cơ thể chúng ta đều gì đều nhăn theo. Các quý vị cứ thấy khoảng 50 bắt đầu là gì lão hóa rồi. Cho nên ngày xưa người ta chúng ta 50 là tuổi đấy, gọi là tuổi gì nhỉ, lên cụ đấy, về hưu rồi. Nữ 50 là lên cụ về hưu, bây giờ thì 55 hả? 55. Nam 60, nữ 55. Đúng không? Tới đây hình như bảo là lại bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình chính phủ trình Quốc hội để tăng thêm tuổi nghỉ hưu. Tăng thêm tuổi nghỉ hưu, tôi nghĩ cái này nó cũng cũng đúng thôi, vì con người ta bây giờ cái cuộc sống nó ngày nó một sung túc hơn, ăn uống sinh hoạt nó khá hơn, cho nên á cái tuổi thọ nó kéo dài hơn. Tuổi thọ kéo dài hơn, vì vậy có thể nam có thể tiến đến thì đến mức 52, 53, 54, 55 cũng được, tất nhiên nó phải theo lộ trình. Không có cái lớp trẻ nó học ra nó chả có việc mà làm, lớp già thì cứ muốn ngồi lại đấy. Cái người mà có trí tuệ, có kiến thức thực sự á thì không nói làm gì. Mà cái người gì sáng cắp ô đi làm, chiều cắp ô đi về, tháng đến tháng lĩnh lương ấy, nó cứ ngồi lại đến 5 năm nữa thì 5 năm nữa con em chúng ta học ra trường nó đi chạy xe ôm hết. Nó học đại học mà nó không xin được việc nên nó chạy xe ôm. Mà nhiều người chạy xe ôm quá thì cung cầu nó không cân bằng nhau thì xe ôm cũng thất nghiệp luôn. Cho nên tôi nghĩ rằng nhà nước chúng ta, quốc hội, chính phủ chúng ta cũng phải suy nghĩ đến cái điều đó. Cho nên bước đầu tiên họ bảo là cái tuổi kéo dài tuổi hưu là từ hàng cấp gì ạ? Từ vụ trưởng trở lên. Từ vụ trưởng trở lên. Chứ không phải là cái ông cán bộ quen cũng kéo tuổi hưu thì nó chả giải quyết được cái gì cả. Ví dụ chỉ nhân viên mà kéo tuổi hưu nó chỉ là làm trì trệ cái sự phát triển của xã hội. Lớp trẻ thì không có cửa mà vào. Lớp già thì vẫn cứ ngồi lại đó trong khi gì chẳng làm được nữa. Trừ những cái trường hợp mà các vị mà gọi là đầu tiên họ tính bằng học hàm, học vị, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ. Đó là những cái trường hợp mà họ bỏ, ví dụ để họ là lên được tiến sĩ, họ đã phải mất ít nhất là phải 6 đến 8 năm đi học nước ngoài. Thì đương nhiên họ về, họ công hiến thì họ đã mất khoảng 8 đến 10 năm ấy rồi. 6, 8 đến 10 năm ấy rồi. Thì đương nhiên cái tuổi để họ có một kiến thức nhất định ấy, họ phải bỏ thời gian ra học rất nhiều. Thì cái trường hợp này có học hàm, học vị này và có trình độ thật này thì nhà nước chúng ta nên xem xét và nên dùng dài hơn. Cái đấy là đúng rồi, đương nhiên rồi. Thế để lên đào tạo ra một vị giáo sư đâu có phải 5-3 năm đâu các quý vị. Cho nên các vị giáo sư có thể là gì 65-70 tuổi vẫn sử dụng bình thường, nếu như các vị ấy còn gì còn mạnh khỏe. Vì kiến thức của các vị ấy là gì là đặc biệt, kiến thức của các ngài là đặc biệt, cho nên thì sử dụng những con người ấy tăng thêm những cái tuổi nghỉ hưu để cống hiến cho đất nước, cho dân tộc nhiều hơn, cái đó là hoàn toàn chính đáng. Những cái trường hợp mà phải xem xét, không có trường hợp mà chả làm được cái gì đưa cho cái văn bản gõ mổ cò tạch 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 thì thôi, thì 60 tuổi cũng cho nghỉ hưu cho sớm để cho lớp trẻ nó có gì ạ, nó có điều kiện, nó phấn đấu. Chắc là cứ ngồi lại đấy mà có một cái ghế thì bố cứ ngồi mãi thì ai dám leo lên, chả ai dám trèo lên để đẩy ông ấy cả. Đấy, cho nên là đấy, chúng ta cũng vì vậy mà tới đây chúng ta thấy là bộ Lao động Thương binh Xã hội trình chính phủ trình quốc hội có thông qua đi chăng nữa nó cũng cả một lộ trình, chứ không phải đùng một cái là lên 65 tuổi hết đâu, cá mè một lứa hết đâu, không phải. Những hàng có cấp chức vụ cao từ hàm vụ trưởng trở lên đã, đấy là trung ương, ở tỉnh từ hàng chắc phải từ hàng phó chủ tịch tỉnh hoặc giám đốc sở trở lên mới tăng theo cái lộ trình, chúng ta thấy cũng rất là hợp lý. Nhưng chúng ta cho dù nó có thọ cao lên đi chăng nữa thì chúng ta 60 tóc chúng ta bắt đầu đã điểm gì ạ, điểm bạc khá nhiều. Ra chúng ta bắt đầu cũng gì ạ? Có cần tôi lấy gương cho các cụ soi không? Hả? À? Có cần không? Không cần đúng không? Chúng ta biết hết rồi đúng không? Đó. Đấy. Cho nên chúng ta thì tướng suy của chúng ta là da rẻ bắt đầu gì? Tối đi, tối màu đi. Ngày xưa thì trắng mà nó hồng hào á. Tuổi 18 đôi mươi, 25 chúng ta thì da rẻ hồng hào, trắng mịn. À, các cụ nói trắng như trứng gà bóc ấy. À, nhưng mà khoảng độ tầm 30 trở đi bắt đầu nó gì? Nó tái tái, nó đốm đốm, bắt đầu nó có gì? Những vết thâm và những vết tàn nhang, à, những cái vết nám rồi. 40, sinh con một hai đứa con đẻ cái vào, đặc biệt các Phật tử nữ, sinh con đẻ cái và sinh đến đứa con thứ hai một cái chúng ta thấy gì? Xuống cấp trầm trọng rồi, đúng không? Cái lâu đài của chúng ta đã bị xuống cấp trầm trọng rồi, à, hư hỏng nặng nề rồi. Khoảng độ tầm 45-50 một cái là thôi rồi. Người thì lại béo phì ra, à, đúng không? À, lúc đó muốn giữ eo chẳng giữ được nữa, chẳng thể giữ được nữa, nó cứ thế nó phì ra thôi. À, đấy là gì? Tướng suy. Đây là suy tướng của con người chúng ta, nhưng chúng ta không nhận ra thôi. Ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Đệ Tam Pháp Chủ làm hiệu trưởng chúng tôi, Ngài nói, thường nói gì? Các thầy biết không, mỗi một ngày, một tháng, một năm qua đi, Diêm Vương thường thỉnh thoảng gửi cho chúng ta một cái tấm thiệp, tức là một lá thư đó. Một lá thư để cảnh báo rằng, này các ông tỷ khiêu, ngày xưa Hòa Thượng dạy tôi, Hòa Thượng bảo này các ông tỷ khiêu, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Đó. Mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Đấy, tổ cụ lấy cái lời dạy ở trong gì? Trong kinh Đức Phật dạy các đệ tử. Và Ngài nói chúng tôi là này các tỷ khiêu, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, nào có vui chi. Cho nên Hòa Thượng này, nhân đó Hòa Thượng mới sách tấn, Hòa Thượng mới bảo rằng bây giờ còn trẻ thì phải lo mà học, lo mà tu, sau này lớn lên một chút á, thì phải lo báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, hoằng dương Phật Pháp phổ độ chúng sinh, làm cho Phật Pháp hưng long, ngôi thiền gia được đỉnh thịnh, à, đại chúng biết tới Phật Pháp, để bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, quy tam bảo, hướng về cội đức. À, Hòa Thượng thường dạy khuyên chúng tôi như thế. À, cho nên đừng có mải chơi, đừng có ham chơi, đừng có ham ăn uống ngủ nghỉ, đừng có ham hưởng thụ trác táng, mà phải luôn luôn nhớ được cái hạnh của người xuất gia. Đức Phật đã dạy ở trong giới luật có hết rồi, và Hòa Thượng thường răn dạy như thế. Đó. Cho nên quý lắm. Ngày xưa chúng tôi đi học được gần gũi các cụ, các tổ như vậy quý lắm. Thời của chúng tôi thì còn gặp nhiều các bậc trưởng thượng, các bậc minh sư đứng trên bục giảng. Lớp trẻ bây giờ đi học, đại đa số các thầy mới ra trường, ra khoảng vài năm, ra năm trước, năm sau đi làm giảng sư luôn, chưa kinh nghiệm gì cả, chưa kinh nghiệm gì. Chúng tôi ngày xưa Hòa Thượng Pháp Chủ với lại Hòa Thượng Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương á, học vào hết năm thứ nhất sang năm thứ hai của trung cấp là ngày bắt tập sự giảng rồi. Đó, bắt tập sự từ ngày đó. Vì chi là chúng tôi đi học năm 98, thì năm 99 là gì ạ? Các cụ bắt lên tập sự giảng rồi. Ở đây có các Phật tử nào ở Thanh Xuân, ở quận Thanh Xuân với ở Hà Đông á, sẽ được nghe chúng tôi giảng. Từ ngày đó 10 ông tăng trong lớp trung cấp của chúng tôi á, đều phải lên tập sự giảng. Nhưng cuối cùng rớt thì còn được có 4 ông thôi, 6 ông không giảng được thì các cụ cho loại biên ngay từ vòng 1. Ngay từ năm đầu tiên học giảng là các cụ cho loại rồi. Còn 4 ông, 4 thầy, các cụ cho giảng tiếp. Thì các cụ thấy là có khả năng, có năng khiếu một chút về khẩu khiếu cũng như về kiến thức và chịu khó tìm tòi. Cho nên các cụ cho giảng tiếp cho đến suốt 4 năm. 3 năm tiếp theo là chúng ta thấy 3 năm trời học trung cấp 4 năm, nhưng mà 3 năm trời vừa học vừa cho tập sự. Vì các cụ có thấy rằng là cần phải đào tạo những vị tăng trẻ sau này để kế vãng khai lai, kế đăng tục diệm, kế tổ truyền tông, vân vân. Cho nên các cụ đào tạo như vậy. Như vậy là từ năm 99 98 chúng tôi vào học, năm 99 đã học giảng. Năm nay là bao nhiêu năm? Tròn 20 năm. Đúng tròn 20 năm các quý vị. Đâu có phải ít đâu. Đúng tròn 20 năm. Đó. Thế mà gì? Nhìn lại chứ ăn thua gì cả. Mình còn khiếm khuyết nhiều lắm. Còn lỗi lầm nhiều lắm, chứ ăn thua. Huống chi là mới ra trường, xong một cái đứng trên bục giảng cho các vị học viện, cho các vị cao đẳng. Thế thì nói chẳng gì ạ. Vừa ra trường một cái đứng trên bục giảng cho các sư luôn, mà dạy hẳn học viện luôn, dạy hẳn trường cao đẳng luôn. Cho nên cái tâm cống cao, ngã mạn, hạ mục vô nhân, tức là nhìn mọi người á, không ra cái gì cả. Vì vậy mà cái đạo tâm á, thì không thể phát triển, mà cái lòng ngã mạn á, thì đấy, ngày nó một tăng nhanh. Tôi đi sinh hoạt giáo hội các cấp, từ trung ương cho đến gì địa phương, từ cấp nhỏ nhất là cấp huyện cho đến cấp to nhất là cấp gì, cấp trung ương, cũng thường hay đi họp, thường hay đi sinh hoạt. Một số các quý thầy trẻ trẻ học sau chúng tôi hai khóa, học sau hai khóa tức là gì, cách xa 8 năm trời. Cách xa tôi 8 năm trời, bây giờ đi làm cán bộ, nhìn thấy mình mà mắt các vị cứ vênh vênh lên. Tôi không hiểu là tu kiểu gì. Hôm nọ đi đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vê Sắc, tôi thì được các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy phân công cho là làm đứng làm hôm đấy làm tốt đỏ, cho tôi làm tốt đỏ. Tôi đứng từ 5:30 sáng cho đến 11:30 trưa, đứng như một anh lính gác vậy. Hôm đấy tôi từ bé tới lớn, hôm đấy tôi thực sự được làm anh lính gác. Thử làm anh lính gác, anh lính gác họ mấy tiếng họ thay nhau, nhưng tôi thì từ đầu tới cuối, từ 5:30 sáng cho đến 11:30 trưa đứng như vậy. Duy nhất mới có mấy phút là đi ra uống chén nước, xong lại vào đứng nghiêm vị trí của mình, không bỏ chỗ. Các quý thầy đứng khoảng độ tiếng, hơn tiếng, các chạy lên chạy xuống, lại ngồi vật ngồi vạ, nhưng tôi thì không ngồi. Mấy chú công an, mấy chú an ninh ấy bảo thôi thầy đi nghỉ tí đi, các thầy đứng không quen, chúng tôi đứng quen rồi. Thế bảo các chú đứng được, tôi cũng đứng được. Đó. Thế là các chú thấy mình đứng từ đầu đến cuối, các chú đứng từ đầu đến cuối. Vì sao mình đứng ở cổng A? Thế là cổng mà gì? Tất cả các đại biểu lớn đều ra vào, kể cả thủ tướng và các nguyên thủ quốc gia và chư tôn đức giáo phẩm của thế giới cũng như là của Việt Nam đều đi qua cổng A là chính. Thì mình được phân công đứng ở cổng A để đón các nguyên thủ và các cụ giáo phẩm, các chức sắc giáo phẩm của các quốc gia trên thế giới. Cho nên là mình phải giữ đầy đủ cái oai nghi, cái phép tắc, cái trước tiên là của một vị tăng. Cái thứ hai là gì? Là các cụ đã tin tưởng ở giao phó, thì mình phải làm thế nào cho tròn cái trách nhiệm. Cái thứ nhất là oai nghi của một vị tăng. Cái thứ hai là còn cái thể hiện cái gì? Cái thể diện của quốc gia của mình nữa. Cái quốc gia đăng cai, mà mình là cái người đứng ở cổng A có một mình với lại mấy chú an ninh thôi. Còn mấy thầy thì ở vòng trong, mình vẫy người đưa vào thì các thầy đưa người ta sắp lên gì ghế ngồi. Mình thì đứng, mình một bên, hai chú an ninh một bên. Đó. Thế đương nhiên mình mà đứng mà không trang nghiêm, cứ đi ra đi vào vắng người một cái mình lại ngồi. Mà đặc biệt khi các cụ vào bắt đầu vào khai mạc rồi thì nó mất khoảng độ tầm 2:30 đồng hồ, mình cũng không ngồi luôn. Vì sao? Vì thỉnh thoảng có người đi ra lại có người đi vào. Mình mà ngồi xuống một cái có ghế ngồi cũng không được ngồi. Vì các hòa thượng, các thầy nói rồi, những người mà đứng ở nơi đó là phải đứng 24/24. Không được ngồi, kể cả có ghế không được ngồi, thậm chí tôi có thẻ đại biểu. Đại biểu là đại biểu VIP và đại biểu đi dự hẳn hoi đó, được ngồi ghế hẳn hoi á. Nhưng cái thẻ đó phải cất đi để lấy cái thẻ gì, thẻ phục vụ ra đeo vào để phục vụ. Còn cái thẻ đại biểu của mình là có thẻ đại biểu, nếu mình những người khác. Khi mọi người vào rồi á, mình cất cái thẻ phục vụ đi, lấy thẻ đại biểu ra đeo vào là gì? Lên ngồi thì ngon lành luôn, nghỉ chân mấy tiếng đồng hồ, nhưng không. Công việc thì đã nhận thì phải làm cho gì, cho tròn trách nhiệm. Tôi đang nói đấy, nhưng mà có một số cái thầy chắc chắn là trẻ hơn tôi rồi, vì cái lớp của chúng tôi ấy, là chỉ học sau thầy của các vị ấy có một lớp thôi, đến hai lớp thôi. Tôi chỉ học sau có một lớp thôi, một khóa thôi, cho đến hai khóa thôi. Các thượng tọa lớn thì là hai khóa, còn các thầy mới lên thủ thượng tọa năm vừa rồi, năm khoảng năm trước, chỉ có cách một khóa thôi. Ban tổ chức các thầy thông báo là tất cả các thẻ tím, dây tím, thẻ tím là các đại biểu đó lên tầng 2. Thế mình mới thấy thầy ấy dắt 3-4 Phật tử vào. Đấy là Phật tử, chắc chắn là Phật tử rồi. Thì không phải là các đại biểu như là quan chức hay là chư tăng thì đương nhiên không phải rồi. Mà quan chức thì tôi nghĩ chẳng phải, vì là toàn mấy cụ già. Mấy cụ già thì là Phật tử. Mà Phật tử thì bon chen vào đấy làm gì? Mình phải nhường các hòa thượng. Chúng ta biết trong cái đại lễ đó có khoảng độ tầm 300 đại biểu là chư tăng, không có ghế ngồi, vì các Phật tử thì len vào trước. Len vào trước. Khoảng 300 chư tăng không có chỗ ngồi, ngồi vật ngồi vạ và đi lên tầng 2. Trong khi đó chỗ ngồi của chư tăng và chỗ ngồi của các đại biểu khách mời quốc tế và đại biểu các ban bộ ngành trung ương và một số các tỉnh thì ở hội trường 1. Nhưng mà đấy, một số quý thầy dẫn Phật tử mình vào. Tôi ngăn lại, tôi bảo là bạch thầy thì chỗ này thì theo chỉ đạo của ban tổ chức là các Phật tử là có thẻ tím là phải lên trên tầng 2. Thầy trợn mắt lên, thầy quát: người của tôi, đệ tử của tôi, khách của tôi. Thế tôi hỏi rằng thầy ở cái ban nào? Vỗ ngực và tránh văn phòng đấy. Đấy, tránh văn phòng đây. Mình mà đấy, không phải tránh văn phòng trung ương giáo hội đâu, tránh văn phòng của một ban thôi. Khỉ gió, mình đây cũng tránh văn phòng, mình có dám vỗ ngực đâu. Thậm chí cái ban của mình còn quan trọng hơn, còn xếp trên hơn cả gì, cả ban của vị, ban vị ấy tút thế đằng 9, thứ 9, thứ 10 cơ. Ban của mình là thứ 3. Trong 12 ban và một viện đó, thì ban của chúng tôi gì? Là ban thứ 3. Ban thứ nhất là ban tăng sự. Ban thứ hai là ban giáo dục tăng ni. Ban thứ ba là ban hướng dẫn Phật tử. Ban thứ tư mới đến ban hoằng pháp. Chúng ta thấy ban hướng dẫn Phật tử nó quan trọng thứ 3 sau 12 ban. Vì cái mảng hướng dẫn Phật tử là gì? Rất quan trọng. Mình lại tránh văn phòng ban hướng dẫn Phật tử, ông ấy lại tránh văn phòng của cái ban cách xa còn 4-5 ban nữa. Nhưng vô ngực: tránh văn phòng đây, giờ cái thẻ là tránh văn phòng đây. Thế mình thì A Di Đà Phật, và thầy mời cụ tránh cụ vào á. Sợ tí đấy. Cho nên là chúng ta mới thấy bây giờ á, lớp trẻ bây giờ xuất gia tu đạo vì sao? Vì các bậc tôn túc trưởng thượng, các cụ cao tăng thạc đức ngày xưa, phần lớn là các cụ đã gì, nhập tịch rồi, đã thị tịch rồi. Còn phần còn lại thì các cụ lại gì, lại tuổi cao sức yếu, tâm nguyện thì có, nhưng mà cái sức lực thì không đủ để các cụ đứng trên bục giảng nữa. Ai đến chùa gặp đỉnh lễ các cụ cho dăm câu ba điều thì quý hóa. Nhưng được các cụ đứng trên bục giảng ngày xưa nói ra giả 2-3 tiếng đồng hồ á, cả 4-5 tiết học một buổi á, lột hết cả tâm can và chí nguyện của các cụ ra để cho mình á, mình học á, thì nó mới có thể giải bớt được cái nghiệp tham sân si của mình, giải bớt được cái sự cống cao ngã mạn của mình. Đó, cho nên á, chúng tôi mới nghĩ cho cái gì, cái thế hệ tăng ni trẻ bây giờ không biết là đi về đâu nếu như cái đạo đức mà ngày một gì suy giảm. Thế chạy theo có một chút công danh chức tước do ông thầy gì, ông thầy của mình ông nhắc lên á, chứ có phải tài đâu. Cái trường hợp mấy thầy giỏi lắm mới ra trường được khóa này, ra trường được khóa này, thế ra trường được giỏi lắm thì được gì 4-5 nay, ăn thua gì? Chưa ăn thua. Chúng tôi ra trường 13-14 năm nay rồi, học tập hoằng pháp 20 năm nay rồi, còn chưa dám vỗ ngực nói là gì mình lại tránh văn phòng đây thế nào, mặc dù mình lại tránh văn phòng. Nhưng đi họp đâu mình cũng gì, cũng giả vờ như là mình nhỏ nhỏ ngồi tít xuống dưới, ngồi tít xuống dưới là cái chân điếu đóm long tong thôi. Gặp ai cũng gì cũng cung kính A Di Đà Phật chào gì, khom mình xuống để chào, mặc dù các thầy ấy nhỏ hơn mình vẫn cứ chào. Và các thầy nghĩ rằng gì, chắc thấy có cái ông này nó chào mình như thế chắc là gì, nó chả làm được cái gì hay là nó chả có chức danh gì hay sao. Khổ. Hóa ra bây giờ đi tu là gì, phần lớn lớp trẻ bây giờ chỉ nghĩ là có chút chức danh là vênh lên rồi. Đây nguy hiểm ở cái chỗ đó. Cho nên cái mặt trái, cái mặt trái của cái người ra làm Phật sự mà không được thầy tổ mình uốn nắn, không được gần gũi các bậc trưởng thượng tôn đức ấy, thì cái lòng cống cao ngã mạn này, nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đâu có phải dễ đâu. Chúng ta tu tập ở cái thời mạt pháp này đâu có phải dễ đâu các quý vị ạ, khó lắm. Chúng ta tu ở chỗ nào? Tu ở ngay những cái hành xử hàng ngày ấy. Đức Phật dạy chúng ta phải gì? Phải nhẫn nhục, phải cung kính, phải khiêm nhường. Nhẫn nhục là sao? Đối với cái việc gì? Oan ức. Đối với những cái việc mà bất như ý, chúng ta phải an nhẫn. Đó gọi là nhẫn nhục. Phải khiêm nhường, tức là đối với gì? Đối với người trên kẻ dưới, chúng ta cũng đều phải gì ạ? Phải khiêm tốn, khiêm nhường. Đối với bậc trên thì cung kính, đối với bậc dưới á thì hạ mình. Chúng ta luôn luôn thấy mình thấp á, mình kém á, thì chúng ta mới có một phần nào tương ưng với đạo. Còn lúc nào chúng ta cứ nghênh nghênh đi đâu cũng ngẩng mặt lên, chỉ có ngẩng mặt lên á, không biết cúi xuống á, thì vấp ngã lúc nào chúng ta không hay đâu. Đó. Cho nên là tu là tu ở chỗ nào? Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng tu ở chỗ, ngay cái chỗ hành xử. Ngay cái số gì? Hành xử trong mọi công việc, đi đứng nằm ngồi, tiếp nhân độ thế đối với tăng chúng, đối với những người xuất gia vậy. Đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, đối nhân xử thế, tu ở cái chỗ đấy. Bao nhiêu năm tu hành mà cái đó chúng ta thì vẫn y nguyên như vậy, như khi mới xuất gia vào đạo, thậm chí nó còn gì, nó còn tăng lên cái sự cống cao ngã mạn nữa. Như vậy chúng ta phải xem xét lại là chúng ta tu đúng hay tu sai. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, từ khi quy Tam Bảo đến nay, từ khi biết Phật pháp đến nay, từ khi học Phật đến nay, chúng ta tu được cái gì rồi? Nhìn lại xem chúng ta tu được cái gì. Một ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng mà không biết khiêm cung, không biết hạ mình, không biết nhẫn nhục, không biết kính trên nhường dưới, thì chúng ta tụng kinh cũng như gì? Như thừa. Tụng kinh cũng như không tụng, đọc kinh cũng như không đọc, học kinh cũng như thì không học. Đó. Cho nên quan trọng nhất ở trong nhà Phật của chúng ta gì? Hành pháp. Tức là gì? Thực hành giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta. Chúng ta thì chưa làm được trọn vẹn, không làm được mười mươi vẹn mười, thì chúng ta cũng phải được một vài phần mười ấy, dần dần tăng lên. Lâu ngày chảy tháng, tâm của chúng ta rèn luyện, tôi luyện nó, uốn nắn nó, cho nó thuần thục đi, cho nó thuần thục đi. Đó chính là người tụng kinh. Đặc biệt là kinh Địa Tạng dạy chúng ta gì? Về đạo hiếu, về nền tảng đạo đức để trở thành một con gì? Một con người hiền, một con người thiện, rồi sẽ trở đến một gì? Một con người là bậc thánh, gọi là thượng thiện nhân, vãng sinh Tây Phương rồi gọi là thượng thiện nhân. Thượng thiện nhân tức là thánh, là Bồ Tát, là thánh tăng, nhấn đến cho thành Phật đó. Kinh dạy chúng ta từ một cái người hiền, người con hiếu thảo. Hiền là sao? Kinh dạy chúng ta không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó, trong kinh dạy chúng ta này, 10 điều thiện. Thế chỗ cho 10 điều ác. Đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, ăn thịt, vân vân. Những cái đó chúng ta thế 10 điều thiện để trừ bỏ đi 10 điều ác. Đấy chính là gì? Làm cho chúng ta trở thành con người gì? Hiền. Từ một người ác trở thành một người hiền. Trừ từ một người xấu để dần dần trở thành một người tốt. Chúng ta làm được những cái việc đó, không sát sinh. Không chỉ dừng lại ở việc không sát sinh mà gì? Chúng ta còn biết phóng sinh, chăm phóng sinh cứu mạng, giúp đỡ chúng sinh, coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình. Đó. Để mà yêu thương, để mà nuôi lớn cái tâm từ bi, cái tâm bồ đề của chúng ta. Con vật chúng ta còn yêu thương được thì huống chi là ông bà, huống chi cha mẹ, huống chi người thân. Đó, cho nên từ đó chúng ta có những cái hành xử nó tốt đẹp hơn, nó đúng với gì? Với lời dạy của các bậc cổ đức tiền hiền, đúng với lời dạy về đạo đức của Đức Phật chúng ta hơn. Đó. Cho nên nhìn lại xem chúng ta làm được cái gì rồi. Trước đây chúng ta thì chưa học Phật thì chúng ta tham đã đành. Bây giờ học Phật rồi đã buông được chưa? Buông được lòng tham chưa? Hay là vẫn còn tham? Hay vẫn còn gì ạ? À, đến khi nghỉ giải lao một cái, vội vội vàng vàng ra nhắn tin hoặc gọi điện: bà ơi, tôi đang đi chùa, tôi đang đi tu cho nên không về được. Hôm nay á, hôm qua là để về, hôm qua là nó về quan đấy, cho nên hôm nay thì tôi không về được, thôi bà ghi cho tôi, ký sổ cho tôi, mấy ông nữa về tôi để tôi trả. Nếu được thì bà trừ luôn, không được thì tôi về tôi trả. Làm gì? Ghi con gì biết không? Ai biết giơ tay? Hả? Không ai giơ tay á? Trong này có không? Chắc gì chưa có. Chắc gì không có. Đó. Tôi nói lấy một cái ví dụ như thế. Không có thì tốt. À, không có thì tốt. Nếu có thì ai ở trong đây có thì phải sửa đi. Các cụ ngày xưa nói cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất, bước chân vào gì? Bước chân vào tù. Hay các cụ còn nói một câu gì? Đánh đề ra, ra đê mà ở. Đấy. Các cụ ngày xưa, chúng ta ngày xưa đúc kết thì không có sai tí nào cả. Cho nên chúng ta thấy có ai làm giàu mãi về cờ bạc đâu. Có ai làm giàu mãi về đề đóm cờ bạc đâu. Không có đâu. Hôm nay được, được một ngày là mất 10 ngày. Nay á, có khi được mua được cái nhà, mua mảnh đất, mua được cái xe. Tham lên đánh á, vài bữa vài tháng sau gì, xe mất đầu tiên. Đó. Đất mất thứ hai, nhà mất thứ ba. Cuối cùng là gì? Chạy trốn, trốn chui, trốn lủi. Đấy là gì? Ra đê mà ở còn gì nữa. Đó. Ra đê mà ở còn gì. Đây chú lái xe của tôi thường hay kể câu chuyện ngay dưới cổ đông đây này. Mấy năm trước có chú đánh đề gần như ngày nào chú cũng được. Mà không biết nó cái vận may thế nào mà gần như ngày nào cũng được. Được khoảng vài tháng như thế. Đánh con nào thì ngày nào chú đánh là được, thường được con to. Có ngày là được đến vài tỷ. Có ngày được vài tỷ, có ngày được hàng chục tỷ, hơn chục tỷ luôn. Nhưng mà hôm sau này thì được chục tỷ thì là đánh mất gì? Đánh mất 2-3 tỷ rồi. Tham mà. Cái trò cờ bạc á, đặc biệt là đề đóm á, hôm nay mà được 100 triệu thì mai là được 7 tỷ rồi. Đánh 100 triệu mà được cái con 100 triệu được 7 tỷ là nghĩ được, ôi giời, mình được 7 tỷ này mà hôm nay là bỏ ra đầu tư tiếp khoảng 2-3 tỷ, đánh một con 1 tỷ hoặc con 500 triệu á thì được gì? Con 500 triệu sẽ được gì? 35 tỷ, đánh con 1 tỷ sẽ được gì? 70 tỷ. Cho nên gì? Không mấy mà cái 7 tỷ đó đội nón ra đi hết chỉ 2-3 ngày thôi. Hết rồi mà cái thì nó vẫn chưa được thì lại tiếp tục đi. Xe cắm, đất mua dự phòng cũng cắm nốt. rồi cuối cùng cái nhà của mình cũng cắm nốt, và đến cái đó là ghi nợ, vay nợ. À, đấy cái chú thế cổ đông này, vay nợ hết anh em, bạn bè, các thứ. Anh chú Hạnh là cái chú mà làm cửa cho nhà chùa mình ấy, chú ấy là cực kỳ kỹ tính. Thế mà nó đến nó tỉ tê thế nào lại đem cái sổ đỏ cho nó cắm vay mấy trăm triệu. Thế là sao rồi, nó bùng mất, cuối cùng phải bán mấy mét đất để trả, để chuộc cái nhà mình ra, còn nó chạy mất rồi. Vợ chồng nó một đêm nó chạy vào miền Nam, nó ở mất rồi, chả biết đâu mà lần nữa. Đấy, chúng ta thấy, cái ra đêm ở còn gì nữa, trốn chui, trốn lủi, khổ lắm. Cho nên ở đây, các Phật tử chúng ta đã tu rồi á, thôi đừng có hai ham mê vào cái cờ bạc đó nữa. Ngày xưa tôi ở nhà chưa đi tu, tôi cũng có chơi qua cái này rồi, cũng biết rồi, nó ham lắm. Không, ngày xưa chưa đi tu tôi biết gì Phật Pháp đâu, cho nên cả làng tôi đánh đề mà. Ông bác, có hai ông bác, anh của mẹ ông bác cả, ông bác hai, rồi các anh, các chị, ai cũng đánh hết. Thế còn mình không đánh mới là lạ. Cả làng từ chủ tịch xã cũng đánh, thế thì mình không đánh mới là gì? Không đánh mới là ngu. Không, ngày xưa ở trong quê tôi cái chuyện đề đó ngày đấy là không cấm. Chủ tịch xã, bí thư chủ tịch xã đánh hết, công an xã đánh hết, có ai bắt đâu. Cái đấy là vô tư vì ngày đó không cấm, chưa cấm. Cho nên tất cả làng thì đi đến nhà nhau, lúc nào chỉ mỗi người một cái quyển sổ hay một cái tờ giấy hoặc là thơ đề đó. Mỗi một ngày cái người ở đông mang một cái thơ, gọi là thơ đề, cả làng luận đề, luận thơ, đánh đề với nhau. Quán nước cũng thơ đề, uống ăn cơm, ăn cỗ, đám ma cũng thơ đề, đám cưới cũng thơ đề, tất cả ngồi đâu đều có thơ đề hết, từ chủ tịch xã cho đến gì, người dân nghèo làm được đồng nào, đề hết. Nuôi thì mấy ông dân tộc, nuôi mấy ông người Kinh nó vào nó vét sạch. Mấy ông dân tộc, mấy ông Kinh nó vào thì nó ghi đề nó ghét sạch, mà thì nó đem vào nó ghi đề ghét sạch, mấy ông nó giao cho mấy ông người dân tộc đi ghi đề, và mỗi ngày được hoa hồng mấy trăm nghìn hay triệu bạc. Nhưng có ai mang được cái mấy trăm nghìn cái triệu bạc về nuôi vợ nuôi con đâu, lại đem cái đó là oanh hết. Thế là cuối cùng thì cả ngày chỉ có đi mà ghi đề từ đầu làng đến cuối làng, xong rồi lại đem biếu mấy ông Kinh. Mấy ông khôn quá, mấy ông Kinh ông bảo ông lấy tất. Mấy ông dân tộc gì chả có cái gì cả, cuối cùng đi làm nô lệ cho gì ạ, cho mấy ông vua đề. Đó, chúng ta thấy. Nhưng trong quê tôi bây giờ thì cũng đỡ rồi, nhưng mấy anh thợ ấy, tôi thấy ngoài này vẫn còn chơi đấy. Ở sân đông đây vẫn còn chơi đề mạnh lắm. Đó, thậm chí mấy Phật tử đi chùa vẫn chơi đề, tôi biết đấy. Tôi biết, tôi khuyên mấy lần rồi nhưng mà vẫn chưa bỏ được. Tôi biết vẫn chưa bỏ được. Lại nói rằng bà thầy, bây giờ chúng con nó bỏ đi, chúng con không có cái gì để mà nuôi sống gia đình. Thì ngày xưa chúng ta không ghi đề, chúng ta làm cái gì để nuôi sống gia đình, đúng không? Làm đề đóm nó làm cái gì? Khuynh gia bại sản cho những người dân của chúng ta đó. Đấy là những cái việc xấu đấy. Thế bây giờ thì đánh bạc á, thì công an thường là hay bị công an bắt, nhưng đánh đề á, tôi không hiểu làm sao mà nó ghi công khai như thế mà vẫn thấy công an không thấy bắt. Thỉnh thoảng bắt cái vụ lớn thôi, vụ nhỏ nhỏ vẫn không thấy bắt, không hiểu vì sao. Đấy, có đấy. Sơn Đông đi bây giờ chắc chắn tôi còn biết mấy ổ ghi đề nữa, tôi biết hẳn hoi. Thậm chí có Phật tử sang đây cũng ghi đề hẳn hoi, sang dự tu ấy, cũng ghi đề hẳn hoi, mà ghi đương nhiên là gì, có người đánh rồi thì có người ghi. Ta thấy Phật tử chúng ta bây giờ không chỉ ở đây, không chỉ đạo tràng chúng ta đây, mà bất cứ Phật tử nào thực sự là một Phật tử thì nên bỏ cái đó đi. Nó là cái u nhọt của xã hội, nó là cái mặt trái của xã hội, nó chỉ đem đến cái sự đau thương và đem đến cái sự gì, loạn ly loạn lạc trong mái ấm gia đình của chúng ta mà thôi, không đem lại hạnh phúc bền lâu. Đấy không phải là gì ạ, là việc làm của một Phật tử chúng ta nên làm. Đó. Thậm chí mấy năm trước ấy, tôi còn nghe rằng tăng ni đi học ấy, còn cho người nhà trường quản nó chặt, cho cả cái hội ghi đề vào tận trong chùa, vận tận trong trường học. Cái này nó tế nhị tôi không nói tên, vào tận trong trường học có để ghi đề tăng ni đánh đề. Tăng ni đánh đề. Tôi đã nói với hòa thượng viện phó, thượng tọa viện phó ngày đó rồi đó. Tôi biết có cái việc đó mà bảo vệ nó thì nó nói cái việc đó. Chúng tôi đi dạy học, đến dạy học mà bảo vệ ngồi uống nước, bảo vệ nói ôi gì thầy ơi, cái chiều chiều lại mấy cô ghi đề nó cứ giả vờ mang hoa quả, mang cái gì vào cúng các thầy, nhưng thực tế mang vào gì, ghi đề. Lúc đầu thì ghi công khai, nhưng vì chúng con bắt được vài lần rồi cảnh cáo nhà báo, nhà trường cảnh cáo rồi, bây giờ các thầy lại tinh vi hơn. Các phòng ghi xong bắt đầu gom về cho một phòng, xong bắt đầu cho cái người đó vào, đem vào cái cân hoa quả hay cái gì vào đó đưa cho các thầy và lấy cái đó ra đó. Tinh vi được cái mức như thế đấy đó. Đó. Sau này thì cái việc đó cũng không nữa, thì đánh qua điện thoại đó. Nhắn tin có nghĩa là có niềm tin với nhau rồi, chỉ cần bên này nhắn tin qua điện thoại sang bên kia ghi vào rồi được hay mất là gì, sang phẳng với nhau qua điện thoại đó. Thế đấy. Cho nên đạo đức xã hội đi xuống, nó đi xuống không chỉ ở ngoài đời mà đi xuống ngay ở trong cửa Phật, đi ở xuống ngay trong những cái tổ các tổ chức tôn giáo, chứ không phải chỉ riêng của đạo Phật đâu nhé. Không phải. Đạo đức đi xuống trong tất cả các tổ chức tôn giáo cũng như là các tổ chức chính trị xã hội bây giờ, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tất nhiên quốc gia nào mà nhà nước họ sát sao về cái vấn đề đạo đức, về lối sống, thì nhân dân ở trong đất nước đó họ tôn trọng pháp luật và tôn trọng cái đạo đức lối sống lành mạnh hơn. Việt Nam chúng ta cũng phải nói thực là gì, giới trẻ bây giờ đạo đức đang ngày càng đi xuống. Chúng tôi phụ trách cái mảng hướng dẫn và mảng thanh thiếu niên Phật tử, chúng tôi thấy cái điều đó. 5 năm trước các bạn trẻ đến chùa tham dự khóa tu rất là nhiệt tình và rất là chân thành, nhưng khoảng 1-2 năm nay nó giảm xuống chỉ còn bằng 2-3 phần 10, 20-30% so với 5-7 năm trước mà thôi. Mà các bạn trẻ đến chùa bây giờ cũng ít người chân thành học đạo, khác với 5-10 năm trước. Đó. Đến bây giờ phải đến là vui tí, đến cho gì cho vui thôi, đến để làm quen với các bạn bè, đến để quay phim, đến để chụp ảnh thôi. Nghe nói chùa đẹp, cảnh đẹp, đến để chụp ảnh thôi. Cho nên vừa qua tôi đem, tôi tháo tất cả cái cảnh bên ngoài đi, hòa hòe rồi các thứ đem tháo sạch đi. Ai đến chùa thì thực sự đến vì Phật pháp thì đến, đến để quay phim chụp ảnh thôi, đến công viên thôi, không biến ngôi chùa thành công viên nữa, thế là đủ rồi. Chúng ta biết là tùy theo nhân tâm, tùy theo cái thời thế, thế thời. Mấy năm trước thì trang hoàng cảnh sắc bên ngoài chùa chiền cho nó đẹp để cho giới trẻ tới chùa. Những giới trẻ tới chùa thì đã biết đến chùa rồi, nhưng bây giờ lại phải gì? Lại phải dừng lại một thời gian xem họ đến chùa thực sự vì Phật không. Nếu vì Phật á, thì mới để. Còn đến chùa mà biến thành một cái nơi ồn náo, một cái nơi huyên náo, một cái nơi nó chỉ đến quay phim chụp ảnh ăn mặc hở hang, rồi nó thì kết bè kết bạn, kết đôi kết lứa với nhau, ngồi với nhau rồi ôm hôn nhau ở trong chùa thì nguy hiểm. Mấy chú tiểu trẻ, mấy sư cô, mấy sư bác trẻ trẻ nhìn thấy là gì, để ngứa mắt lên là không tu được thì chết đó. Cho nên là thôi dừng lại để xem những người thực sự vì đạo, thế là đủ rồi, thì họ sẽ tìm đến chùa. Có người ở trong chùa nói bao nhiêu công lao thầy xây dựng mở mang chùa cảnh, bây giờ bỏ đi giới trẻ nói thì không đến chùa nữa. Tôi bảo không sao, bây giờ giới trẻ đến chùa như thế tôi thấy là tạm ổn rồi, bây giờ còn xem lại để cho những người thì họ thích nơi đến chùa có cái nơi yên tĩnh, người đi ra đi vào nó không phải cười đùa nhố nhăng nữa. Mà người đến chùa ai nhìn thấy ai gì cũng cái bước đi nhẹ nhàng thanh thản, để cho họ có một cái gì đó cảm giác đến chùa nó có một cái gì đó khác, khác ngoài đời thường, khác cuộc sống là gì, xô bồ ở ngoài xã hội, ở ngoài gì, ngoài đường phố, À, thế bây giờ lại gì? Lại đến giai đoạn đấy. Đó, chúng ta thấy. Chứ không phải là mãi mãi, làm cái gì mãi mãi cũng không được. Nhưng mà như vậy, một thời gian nữa, một vài tháng hay một vài năm nữa, mà thấy chùa nó gì? Nó vắng teo, vắng ngắt, vắng như chùa Bà Đanh á. Thì lại phải điều chỉnh gì? Điều chỉnh trở lại. Đấy. Các cụ nói là gì? Tùy nhân tâm mà, tùy lòng người mà chúng ta đáp ứng, mà chúng ta gì đưa giáo pháp vào đời. Thấy nó quá đà mà cái chúng ta phải dừng nó lại, không có là gì? Lại biến ngôi chùa thành một cái nơi ô hợp, một cái nơi hỗn độn, một cái nơi gì không còn trang nghiêm và thanh tịnh nữa thì nguy rồi. Đó. Khi mà thấy thì nó vắng như chùa Bà Đanh mà nó không còn còn người đến chùa thì học đạo nữa, thì lại phải điều chỉnh trở lại. Đấy, đấy là cái khéo của người làm thầy ở chỗ đó. Đó, tùy theo cái nhân duyên căn cơ, gọi là tùy theo thời tiết để mà điều chỉnh. Đó, nóng thì mặc áo gì? Áo mỏng. Mà lạnh thì mặc áo gì? Áo dày, áo ấm. Đơn giản thế thôi, nó đơn giản. Đơn giản ngay trong cuộc sống chúng ta thôi, có gì đâu. Đó, cho nên ở đây chúng ta xem lại xem mình tu được cái gì. Tu được cái gì tự chúng ta biết. Cho nên nhìn thấy những cái nỗi khổ, cái nỗi suy tướng. Suy tướng là gì? Đang hiện ra trên thân thể của mình, mà nhớ đến vô thường để mà mong sớm được thoát đi. Ôm ấp nó làm gì? Tham lam mãi rồi cũng sẽ gì? Có ngày chúng ta gì? Phải bỏ lại sau lưng tất cả mà ra đi, chỉ bằng cái gì ạ? Bằng hai bàn tay trắng, giống như khi chúng ta từ khi lọt lòng mẹ đi ra, có mang được cái gì theo đâu? Chẳng mang được tiền tài của cải danh vọng, có cái gì đâu? Không có cái gì cả. Cất ba tiếng khóc oe oe chào đời lớn lên. Tùy vào cái nhân duyên phúc báo đời mình, của mình đã gieo trồng từ nhiều đời, nhiều kiếp trước bây giờ, mà chúng ta được có cái phúc báo, có miếng ăn miếng để, có tước cao, có danh trọng, thì chúng ta phải biết rằng đấy đều là do gì? Do tu nhân tích đức, do khéo tu nhân tích đức nhiều đời nhiều kiếp nay mà có. Nay chúng ta không biết lại ôm ấp nó, chỉ tham lam không biết buông xả, không biết giúp đỡ những người nghèo cùng khổ sở cô đơn không nơi nương tựa, không biết bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, chỉ lo bo để giữ của để ăn và để lo gì? Lo để lại cho con cho cháu. Các cụ ngày xưa nói rồi, bậc trí để lại cho con cháu cái cần câu, còn kẻ ngu á thì để lại cho con cháu của mình cái con gì? Con cá. Đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là đối với bậc trí á, tức là người có trí tuệ á, biết sâu hiểu rộng á, thì dạy cho con, đầu tư cho con cháu mình gì? Nó học hành đến nơi đến chốn, hướng cho nó đến cái việc thiện, biết yêu thương, biết đùm bọc, biết chia sẻ với đồng loại, với nhân loại và với gì? Với xã hội. Người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, nếu có điều kiện thỉnh thoảng phải gì? Một năm ít nhất vào một hai lần đưa con, đưa cháu của mình gì? Nó đi làm từ thiện. Đưa nó đến đi làm từ thiện để làm sao? Để cho nó phát khởi cái tâm gì ạ? Cái tâm biết yêu thương, cái tâm biết chia sẻ, biết đồng cảm với nhân loại của nó. Từ khi còn bé, học lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó nó biết rồi ạ. Cho nó đến những cái trung tâm trại trẻ mồ côi, những cái nơi mà nuôi các cụ già khuyết tật, cô đơn không nơi nương tựa. Hoặc cho các con nó đến, các cháu nó đến những cái nơi vùng dân bản nghèo xa xôi. Các em nhỏ cũng hàng tuổi như nó, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, nhà cửa không đủ lành. đưa tiền cho nó. Làm được 10 đồng thì nên đi trích 1-2 đồng ra gì, một năm nên cho đưa chính những đứa con trai, đứa con gái của mình, đứa cháu nội cháu ngoại của mình đi làm cái việc đó. Để làm gì? Để cái này chúng ta thấy, cái thứ nhất là cho các con các cháu của mình nó biết rằng á, cuộc sống gì hiện tại nó đang có, nó hơn các bạn đồng trang đồng lứa của nó rất là nhiều. Các bạn cùng trang lứa với nó, đến những trẻ trẻ mồ côi, các bạn cùng trang lứa với nó, bố không có, mẹ cũng không, tất cả đều phải gì ạ, yêu thương đùm bọc lấy nhau, sống để một cuộc sống thiếu đi cái gì, sự chăm sóc và bao bọc của cha mẹ, của ông bà. Và thấy rằng, về nói cho nó rằng đó, đó, các bạn ấy, cuộc sống như thế, còn con, còn cháu, được cuộc sống như bây giờ, đó là nhờ phúc ấm của tổ tiên, và nhờ công đức gì, của chính gì, chính con, chính cháu, tạo nên từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Cho nên bây giờ, ông bà hay là bố mẹ, đưa cháu hoặc đưa con đi, đến những nơi đó để cho con thấy rằng còn rất nhiều khổ, nhiều người khổ. Và nói về gì? Vì sao mà khổ? Vì cái nhân ở đời trước trồng cái gì? Còn khiếm khuyết, cho nên cái quả đời này mới khổ. Còn con hay là còn cháu, cái nhân đời trước gì? Trồng tốt, gieo cái nhân tốt, trồng cái nhân, cái hạt lành, cho nên đời này gì? Được quả báo tốt, ông bà có cha mẹ yêu, ông bà thương, cả nhà quý. Vậy con phải gì? Phải luôn luôn phải chăm ngoan, phải học giỏi, và phải làm một người thiện, một người có tâm lương thiện, để sau này gì? Con lớn lên, con có điều kiện, con giúp đỡ được nhiều các bạn hơn, đưa đến những nơi vùng sâu vùng xa có các gì? Các em học sinh nghèo, cuộc sống vật chất họ nghèo, họ khổ, họ khó, cho đứa con đứa cháu chúng ta tận tay đưa cái áo, đưa quyển sách, hay đưa cái cặp sách, hoặc đưa một cái quà gì đó cho các bạn ấy, và dạy cho thì con cháu của mình biết yêu thương, biết chia sẻ. Đấy, như là cụ Hồ chúng ta dạy là gì ạ? Bầu ơi thương lấy bí cùng, đúng không? Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Hay là gì? Lá lành đùm lá rách, trong ca dao Việt Nam của chúng ta, ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta, mà bác Hồ thường là gì? Hay nhắc đi nhắc lại cái đó đối với gì? Đối với mọi người dân của đất nước Việt Nam chúng ta. Đó, cho nên á, cái việc làm đó là cái việc làm gì? Rất hữu ích, tức là rất có ích đối với việc dạy con, dạy cháu của chúng ta cho nó thành người. Nó thành một người tốt, thành một người hiền, thành một người thiện. Đã người học Phật chúng ta thì phải hướng tới cái đó, không phải một mình chúng ta bảo thôi. Thế thì mình chỉ tu cho bản thân, tu cho bản thân là tốt, nhưng phải tu cho cả người thân của chúng ta nữa, hướng cho cả người thân chúng ta đều biết tu nữa. Đó, cả nhà cùng tu, cả nhà có phúc. Cả nhà biết tu á, thì cả nhà gì? Được phúc. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy, khi chúng ta mới đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng, thì có gì mà tham? Tham để làm cái gì? Giữ lại của cải gì? Cho con, cho cháu chúng ta mà không dạy cho nó cái nhân nghĩa lễ chí tín á, theo như cách dạy của người xưa là nhân lễ nghĩa chí tín. Mình bây giờ nói nôm na và đạo đức và lối sống lành mạnh á, và cái tâm yêu thương chia sẻ, thì tiền của có gì để lại cho con cho cháu tôi chất thành núi á, một vài năm, một vài chục năm sau nó cũng hết mà thôi. Đó, hết. Chúng ta nhớ cái câu chuyện công tử Bạc Liêu chưa? Tôi kể vài lần rồi đó. Con của ông hội đồng giàu nhất gì? 6 tỉnh giàu nhất các tỉnh phía Nam, cha vừa chết. Mấy năm sau thì con đã làm khuynh gia bại sản rồi. Mấy đứa con của ông ấy bây giờ thì đứa thì chạy xe ôm, đứa thì đi làm thuê, đứa thì bặt vô âm tín ở nước ngoài. Chúng ta thấy không? Đó cho nên ấy, cái tài sản để lại lớn nhất cho con cháu chúng ta chính là gì? Đạo đức, lối sống lành mạnh và biết chia sẻ yêu thương với đồng loại và với gì? Với xã hội. Nói rộng ra là với xã hội, không chỉ với gì? Với loài người mà còn với tất cả các loài chúng sinh nữa, hướng cho gì? Cho các con các cháu chúng ta cái tâm thiện lành ấy, cái tâm từ bi ấy, đó mới là cái tài sản lớn nhất đối với người Phật tử của chúng ta. Cho nên ở đây tướng suy nó đến, ai cũng phải gặp tướng suy nó đến. Nhưng chúng ta thì nó chỉ suy ở bên ngoài thân thôi, còn trong lòng chúng ta không suy. Đó là điều quan trọng nhất của người học Phật. Thân chúng ta già, những ý chí nguyện lực của chúng ta thì không già. Đấy mới là điều quan trọng. Ngày xưa còn trẻ, ăn xong là muốn đi nằm, ăn xong muốn đi xem tivi, ăn xong muốn đi buôn dưa lê. Thân tuy khỏe, nhưng mà ý chí lại gì ạ? Lại lười biếng, lại bệnh tật. Lại lười biếng, lại bệnh tật, lười mà. Ăn xong là muốn đi nằm, muốn xem tivi, muốn đi buôn chuyện, muốn đi mua sắm, muốn đi gì? Phục vụ tấm thân của mình. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta thì mặc dù nó suy, tuổi già rồi, đến suy rồi, nhưng mà gặp Phật Pháp, biết đến Phật Pháp, chúng ta chăm chỉ học Phật. Đó. Các bậc tri thức, tức là các cụ, các Phật tử có bậc tri thức mà có ăn có học á, mà tuổi nghỉ hưu bây giờ á, các vị về thì nên nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Các quý vị sẽ thấy được rằng á, từ khi chúng ta cầm sổ hưu của nhà nước đến bây giờ, cho đến về sau, đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta không thấy mình sống phí phạm cuộc đời đâu. Tuổi trẻ cống hiến cho dân tộc, cho nhà nước, cho nhân dân rồi. Tuổi già nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, cứ nghe đi. Còn các vị niệm Phật hay không tôi không quan trọng, chỉ cần các vị nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao thôi. Nghe một lần, hai lần, ba lần, nhân đến gì 100 lần. Các quý vị nghe cho tôi 100 lần, không niệm một câu Phật nào cũng có công đức. Nghe đi. Không niệm một câu Phật hiệu nào cũng có công đức. Nhưng xin thưa các quý vị, nghe đến 10 lần là gì ạ? Chả ai bảo niệm Phật, mình cũng muốn niệm Phật rồi. Đấy. Nghe đến 100 lần đó thì tự mình làm thầy để khuyên mình niệm Phật được rồi. Đó. Cho nên á, bậc tri thức thì nên nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao hay là Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, nghe đi nghe lại ít nhất là 10 lần trở lên, đến 100 lần, các quý vị sẽ thấy cái trí tuệ của mình ấy, nó phát sinh ra một cái trí tuệ chân chính, một cái trí tuệ là không mơ hồ, một cái trí tuệ là gì? Là đúng với chính pháp của Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Đến lúc đó tâm các quý vị sẽ thấy gì? Thực sự tuổi già mà tâm không già, thân bệnh mà tâm không bệnh. Chúng ta không thân có bệnh, nhưng tâm chúng ta không lo lắng, không sợ sệt, không u phiền, không nhiệt não, không sợ chết, tức là tâm chúng ta gì? Không bệnh. Đó, cho nên điều quan trọng người học Phật chúng ta quan trọng là gì? Cho dù có suy về thân thể già yếu, nhưng chúng ta gì? Không để suy về tinh thần, về chí nguyện, về sức tu. Yếu không lên được thời khóa thì chúng ta gì? Ngồi niệm Phật. Ngồi không được thì gì? Nằm niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi trong tứ oai nghi đều có thể niệm Phật cơ mà. Thậm chí Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói gì, vào nhà vệ sinh vẫn có thể niệm Phật cơ mà. Nhưng vào nhà vệ sinh thì không niệm thành tiếng, mà niệm gì? Niệm thầm ở trong tâm, khẽ động ở nơi môi, gọi là kim cang trì danh hiệu Phật. Khẽ động ở nơi môi gọi là kim cang trì. Nhớ trong tâm gọi là ý trì, hay còn gọi là mật trì. Mật trì hay ý trì, tức là chúng ta nhớ rõ cái danh hiệu A-di-đà-phật. A-di-đà-phật hoặc Nam-mô-a-di-đà-phật, tùy theo chúng ta thích niệm 4 câu hay niệm 6 câu, đó là tùy theo các quý vị. Tôi không khuyên các quý vị chỉ được niệm 4 câu, hay cũng không khuyên các quý vị chỉ nên niệm, chỉ được niệm 8 câu, 6 câu. Đó là tùy theo. Nhưng tuổi già rồi á, sức chúng ta yếu, thì bằng cái kinh nghiệm của chúng tôi á, thì chúng tôi nghĩ là niệm 4 câu A Di Đà Phật, kể cả niệm ở trong tâm nó cũng dễ nhiếp hơn, niệm ở miệng á nó cũng đỡ mệt hơn. Vì chúng ta niệm 6 câu nó hơi dài hơi, thì nếu chúng ta niệm to Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta sẽ dễ bị mất gì ạ? Mất hơi, mất khí, gọi là mất khí tổn công. Mất khí tổn lực á, tổn cái công lực của chúng ta á, thì chúng ta sẽ dễ bị mệt, dễ hay bị mệt. Mà tâm mà mệt á, thân mà mệt á, thì tâm cũng rất hay dễ bị gì? Bị giải đãi, rất khó an định. Cho nên á, các cụ các Phật tử chúng ta bình thường cứ nhẹ nhàng thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ thủng thẳng như thế niệm. Cứ thủng thẳng mà niệm, không cần phải gì gấp gáp, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không cần phải như thế. Chúng ta cứ thủng thẳng mà niệm, cốt ở gì? Ở cái tâm. Được một cái, nếu được cái chăng nữa chúng ta cầm cái chàng nhỏ nhỏ trên tay này này. A Di Đà Phật, lần một hạt chàng. A Di Đà Phật, lần một hạt chàng, cứ như thế các cụ ngồi, các cụ niệm, các cụ tu. Nhẹ nhàng thôi, cứ nhẹ nhàng, dần dần rồi gì, nó quen rồi á, niệm Phật nó thuần đi rồi á, thì không cần gì, không cần niệm ra tiếng nữa, tâm chúng ta gì? Các vị nghe tôi niệm trong tâm không? Hả? Sao nghe? Vì tâm không hình tướng, không có âm thanh, không có tướng mạo, cho nên các vị nghe em sao được, chứ bao giờ các vị là Phật, là Bồ Tát, có tha tâm thông mới biết được gì ạ? Mới nghe và biết được tôi đang niệm Phật mà thôi đấy. Cứ như thế này là tôi đang gì? Miệng tôi nói nhưng tâm tôi vẫn gì ạ? A Di Đà Phật được đấy. Vì nói gì? Thuần rồi. Chúng ta vẫn ngồi nói chuyện với khách nhưng mà tâm chúng ta vẫn gì ạ? A Di Đà Phật được. Đó. Đấy, cho nên á, khi mà như vậy á, gọi là niệm niệm tương tục. Hòa Thượng Tịnh Không nói là niệm Phật thành phiến á. Niệm Phật thành phiến á, niệm tương tục á, tức là niệm tịnh niệm nối liền á. Câu này với câu kia nối liền với nhau, câu này vừa dứt câu gì, câu kia đề khởi. Cứ A Di Đà Phật nhẹ nhàng như vậy, thoải mái, thảnh thơi như vậy. Các cụ lớn tuổi chúng ta cứ niệm như vậy cho thầy. Cứ nhẹ nhàng như vậy, rồi các cụ sẽ thấy gì? Cái da mình nó nhăn mà bây giờ gì? Nó nhăn nhưng mà lại là nhăn gì ạ? Nhăn hồng hào, nhăn tử bi. Còn trước đây nó nhăn là gì? Nó nhăn xấu, nhăn xám lại. Nhưng bây giờ nó là gì? Nhăn hồng hào và nhăn gì? Nhăn cái nét tử bi nó hiện rõ lên trên khuôn mặt gì? Nhăn của chúng ta. Trước chúng ta không tu thì nhăn gì? Nhăn cau có. Nhưng bây giờ thì nhăn gì? Nhăn tử bi, nhăn trí tuệ. Đấy. Cho nên thân có suy mà tâm gì không suy, điều quan trọng người biết tu chúng ta ở chỗ đó. Còn chư thiên, ở đây chúng ta thấy gì? Tổ nói là chư thiên. Những cái vật trang trí ở trên thân thể mình như là gì? Hoa, cải tóc, úa tàn. Quang minh trên thân thể là gì? Tối dần là tướng thứ hai. Hai nách thường ra mồ hôi và hơi hôi thì gì? Nó tỏa ra mùi hôi và không tỏa ra hương thơm của chư thiên nữa. Bây giờ để tỏa mùi hôi, đó là gì? Suy tướng thứ ba. Đầu tiên là gì? Quang minh. Đầu tiên là gì? Đồ trang sức ở trên gì? Trên đầu, trên tóc á. Hoa trang sức ở trên tóc là héo dần. Quang minh trên thân thể chúng ta gì? Cũng tối dần. Và hai nách gì? Thân thể thì thường tỏa ra mùi hôi là suy tướng thứ ba. Ngồi ở trên gì? Tòa ngồi của mình ấy cảm thấy gì? Bồn chồn, nóng bức và không muốn ngồi vào cái tòa ngồi của mình nữa. Đó là suy tướng thứ tư. Và thứ năm á, có sách nói là gì? Hay làm những chuyện thô tháo với các ngọc nữ, tức là với các tiên nữ đó. Cho nên đấy là cái năm tướng suy của gì? Của chúng chư thiên. Thường khởi ra những dục vọng tầm thường. Cho nên làm những cái chuyện xấu xa với các gì? Các ngọc nữ, các tiên nữ. Cho nên đấy là gì? Tướng ngũ suy. Ngũ suy tướng hiện ra báo hiệu rằng vị chư thiên đó chuẩn bị hết kiếp gì? Hết kiếp ở trên cõi trời. Còn chúng ta cõi người suy tướng là gì? Già, bệnh. Để chuẩn bị cho một cái gì? Một cái chết. Đó. Còn cõi Atula cũng vậy. Suy tướng. Suy tướng của Atula cũng tương tự. Như cõi người chúng ta một phần và như cõi trời một phần. Đó. Atula ở trên cõi thần Atula thì suy tướng gì? Cũng gần như cõi trời. Còn suy tướng ở cõi Atula, ở nhân gian chúng ta, suy tướng của họ cũng gần như cõi người chúng ta vậy. Rồi cõi súc sinh, chúng ta thấy suy tướng. Súc sinh bây giờ như ở đây tổ nói gì? Dẫn chứng như là con trâu, con bò, con ngựa thì khổ gì? Khổ cái sự gì? Kéo xe. Con lợn, con gà, con vịt, con quan, con ngan, con ngỗng. Ở trong nhà chúng ta thì cái khổ vì cái gì ạ? Bành da xẻ thịt. Tức là bị gì? Bị giết để làm thịt đó. Đó. Còn cái khổ của gì? Các loài sinh linh khác thì phần lớn là gì ạ? Ăn nuốt lẫn nhau. Con lớn nuốt gì? Con bé. Con bé lại nuốt con gì? Con bé hơn. Chúng ta đừng nghĩ rằng con cá quả nó hay ăn con cá cờ mà ghét con cá quả, mà thương con cá cờ. Nhưng con cá cờ nó ăn những con gì biết không? Ăn những con loăng quăng, những con gì? Những con vật nhỏ bé hơn nó. Vậy con loăng quăng, con vật nhỏ bé hơn con cá cờ. Con cá cờ tức con cá đuôi cờ á. Con cá nhỏ, mình cứ nói con cá nhỏ, con tôm, con tép đi, dễ hiểu đúng không? Đó. Nhưng con tôm, con tép, nó có ăn những con vật nhỏ hơn không? Có ăn. Con nào cũng có gia đình hết các quý vị. Con cá quả, nó cũng có gia đình của con cá quả. Con cá cờ, con tôm, con tép, nó cũng có gia đình. Còn con cá cờ, con tôm, con tép, mà dưới con cá cờ là gì? Con phù du, nó cũng có gia đình, xin thưa các quý vị. Con phù du là những con nó rất nhỏ. Nó cũng có gia đình. Nó cũng có gia đình của nó. Nó cũng có yêu thương. Cũng có gì? Giận hờn. Cũng có sinh ra, cũng có già, cũng có bệnh. Và cũng có gì? Có chết đi. Nhưng cái thế giới của nó bé xíu. Chúng ta gì? Chúng ta không nhìn thấy. Thấy nó già, nó bệnh và nó chết mà thôi. Nhưng thực tế nó cũng có gì? Cũng có sinh ra, ắt cũng phải có già, có bệnh và có chết. Đấy là theo quy luật gì? Quy luật thuận theo sự sinh lão bệnh tử của các loài chúng sinh hữu tình. Nhỏ như con gì? Con trùng. Nhỏ như con gì? Con giun, con dế. Thậm chí nhỏ nữa như con gì ạ? Con phù du. Hoặc nhỏ hơn nữa thì nó cũng vẫn có gì? Có sự sống, có gia đình của nó. Cho nên ấy, chúng ta thấy ở đây tổ nói rằng các loài chúng sinh khác thì chịu về cái sự khổ về gì? Ăn nuốt lẫn nhau. Ăn nuốt lẫn nhau. Cho nên ấy, sáu nẻo luân hồi. Hai quái trên gọi là gì? Thiện. Tức là quái trời và quái người gọi là thiện. Còn sáu cõi giới từ Atula trở xuống gọi là gì? Bốn cõi ác. Vì cõi Atula thì thường hay gì? Đánh nhau, chém nhau, giết nhau vì gái đẹp và vì gì? Rượu ngon. Nó thế, đánh nhau vì gái đẹp và rượu ngon. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa, đây tôi dẫn lời Hòa Thượng Tuyên Hóa nhé, nói rằng những cái vị tướng quân ở ngoài xa trường ngày xưa, bây giờ thì pháp luật các quốc gia bây giờ nó nghiêm khắc rồi, nhưng ngày xưa những vị tướng quân ở ngoài xa trường ngày xưa xông pha giết giặc để làm gì? Để cầu vinh hoa phú quý cho mình. Cái vỏ bên ngoài á thì gọi là gì? Gọi là mở mang bờ cõi, bảo vệ quốc gia, xây dựng đất nước hùng cường vững mạnh. Nhưng thực tế thì cái lõi ở bên trong á, tất cả đều vì gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy mà thôi. Tài là tiền tài, sắc là gì? Sắc đẹp. Chúng ta thấy những vị tướng ngày xưa đi đánh trận, đánh xong một cái thì cướp bóc của cải, tài sản của dân. Nhìn thấy thì con gái đẹp thì bắt cóc về làm vợ của mình. Vì ngày xưa chế độ phong kiến ngày xưa người ta bảo trai gì, trai tài lắm vợ, gái ngoan thì một chồng. Mấy cái ông mà đưa ra cái luật đó là gì? Không công bằng tí nào cả. Cái gì trai tài năm thê bảy thiếp, cái gì á, gái chính chuyên gì chỉ có một chồng thôi. Cái gái nào cũng một chồng thì mấy ông thì làm sao có năm thê bảy thiếp, đúng không? Gái nào cũng chính chuyên có một chồng thì đương nhiên làm gì có chuyện tôi lấy chung chồng với anh, tôi lấy chung chồng với cô. Tôi chỉ có một chồng, tôi chỉ duy nhất sống một chồng thôi, thì chẳng cô nào muốn chung chồng với nhau cả, thì làm gì mấy ông có chuyện là trai tài năm thê bảy thiếp được. Thậm chí vua chúa ngày xưa hàng nghìn gì ạ, nghìn cung tần mỹ nữ. Nhưng bây giờ cho đến tổng thống cũng chỉ được có gì một vợ thôi, thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước theo chế độ chúng ta cũng chỉ có một vợ một chồng thôi, đúng không? Xã hội văn minh bây giờ chỉ một vợ một chồng, kể cả các nước văn minh như là Mỹ, là Pháp, là Đức, là Nhật Bản, vân vân. Các nước văn minh phát triển văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội đứng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba thế giới, pháp luật cũng chỉ được gì ạ? Một vợ một chồng mà thôi. Nếu vợ chồng không đủ duyên phúc với nhau, duyên phận với nhau thì đem nhau ra tòa, ly dị xong hết, đâu ở đấy đã mới được yêu người khác, mới được lấy người khác. Đó. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta vừa qua có một cái sự việc cũng rất là đáng tiếc, cũng rất đau lòng, đúng không? Con trai của nguyên là bí thư thành phố Đà Nẵng, bác Nguyễn Bá Thanh, bác có công rất lớn với thành phố Đà Nẵng và với đất nước chúng ta. Có cái cậu con trai đi học ở nước ngoài mấy năm trời, về thì đảng nhà nước chúng ta thấy gì? Cái công lao của bác Thanh góp cho Đà Nẵng nói riêng, đất nước nói chung rất là lớn. Biến một cái tỉnh tách ra từ tỉnh Quảng Nam ra thành Đà Nẵng, tách tỉnh, từ cái khi vừa tách tỉnh cái dân chỗ Đà Nẵng có cái gì đâu, biển thì là gì, bẩn, toàn rác rồi gì, dọc bờ biển chả có cái gì cả. Bác ấy từ cái chỗ gì, một cái nơi gọi là khỉ ho cò gáy như vậy, biến thành một cái nơi gì đẹp nhất và đáng sống nhất trong 63 tỉnh thành của Việt Nam chúng ta, mà thậm chí là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới. Chúng ta thấy không? Đấy là đều do bàn tay, khối óc và trí tuệ dám nói dám làm của bác ấy. Cho nên khi mà bác ấy mất một cái đột ngột như vậy, Đảng bộ Đà Nẵng đưa con trai của bác ấy vào với cái mục đích là đào tạo, đào tạo để kế tục cái sự nghiệp, cái nguyện vọng của gì, của bố đối với thành phố, đối với nhân dân ở khu vực ấy. Nhưng đưa vào nó lên nhanh quá, nó không trải qua một cái thời gian gì thử thách ở dưới, nó lên cứ vèo vèo ra, cho nên nó thấy là gì ạ, cuộc sống này á, trước mặt nó toàn là gì, thảm hoa trước mặt, không có những sự gập ghềnh chông gai để cho nó phải va vấp, phải phấn đấu. Thôi bố đi vào thành phố Hồ Chí Minh, cặp kè cặp bồ với cái con bé nào trong đấy thì làm cho nó có thai. Đang cái lúc gì, cơ đồ sự nghiệp đang lên vèo vèo, vừa qua gì, Đảng bộ của Đà Nẵng phải gì, phải họp lại và cắt toàn bộ kỷ luật, cắt toàn bộ các chức vụ và cho về hưu, cho về vườn. Chúng ta thấy sót không? Sót chứ. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy là những cái mà nếu mà gì, nếu mà có vợ, có vợ rồi thì thôi, sống với vợ của mình, chung thủy với vợ, yêu vợ thương con, chứ có việc mà phấn đấu mà làm thôi. Nếu mà không yêu vợ nữa, đem nhau ra tòa ly hôn xong gì kết hôn với người khác thì chẳng sao cả, pháp luật cho phép. Những điều gì pháp luật cho phép thì cán bộ và nhân dân đều được làm. Đấy. Nhưng pháp luật không cho phép, vợ vẫn còn đấy mà anh đi chơi bời một cô gái khác, làm cho nó có mang có thai lên rồi chết toi rồi còn gì nữa. Một trong những điều đảng viên không được làm, mà đảng viên là đảng viên nguồn, đảng viên cấp cao, đảng viên cán bộ nguồn của thành phố, làm sao mà gì, ai có thể bao che được, không ai bao che được. Cho nên báo chí nó nhảy vào làm rầm rộ ầm ĩ cả lên. Vì vậy mà đảng bộ của Đà Nẵng không thể để thế được, phải xử lý. Thậm chí là ban kiểm tra trung ương thì vào gì sự chỉ đạo xử lý. Đó. Pháp luật là vì công bằng nghiêm minh như vậy. Đó. Cha có công thì nhân dân và đất nước thì ghi nhận, con phấn đấu đảng nhân dân nhà nước gì và tôn vinh và tạo điều kiện. Nhưng mà khi mà gì con có lỗi thì dù là con của gì ạ, của người có công cũng bị xử lý như người dân thường. Chúng ta thấy cái điểm này là mấy năm nay chúng ta thấy tổ chức chính trị của chúng ta rất là gì ạ, là tốt, đặc biệt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của cụ tổng bây giờ. Chúng ta thấy những người mà ngày xưa chuyên đi bắt người ta, bây giờ làm lỗi cũng gì cũng bị người ta bắt lại. Thế mới hay. Xã hội chúng ta thấy có sự tiến bộ, như thế mới có sự tiến bộ, đất nước chúng ta mới phát triển được. Những người có kiến thức, có trình độ, có tâm huyết với đất nước, với dân tộc, họ mới muốn gì, muốn lao vào để chung tay gánh vác cái sự nghiệp của gì, của quốc gia được. Chúng ta biết rằng nhìn lại lịch sử các quốc gia thế giới, vì sao mà chế độ bị sụp đổ, vì sao mà những người lãnh đạo đương nhiệm bị sụp đổ? Chúng ta thấy rằng vì không được lòng dân, xuất phát từ cái việc không được lòng dân, đem cái lợi ích nhóm lên trên cái lợi ích quốc gia dân tộc, cho nên mất lòng dân thì sớm muộn cũng sẽ mất nước. Mà mất nước thì tất cả những tiền tài của cải bao nhiêu năm tích cóp, bao nhiêu năm tham ô hối lộ mà có thì cũng đội nón ra đi hết. Thậm chí cái mạng sống đến lúc đó còn chẳng giữ được thì huống chi là tiền tài của cải. Đó. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải luôn luôn tự mình làm tấm gương cho con cháu của mình đã. Tôi chưa nói là người ngoài. Các cụ, các Phật tử chúng ta sống ngay thẳng, thật thà, chất phác và biết gì ạ? Biết buông xả, những cái gì cần nên buông. Đừng có bo bo ra làm gì. Lắm khi nhiều cái là phải gì? Cho con, cho cháu, nó bớt đi. Cho nó bớt đi, cho chúng ta gì? Bớt phải giữ. Chúng ta cứ bo nắm giữ ở trong cái két, ở trong cái sổ tiết kiệm á. Giữ cái đó lắm, một lúc nào đó thần chết nó đến nó lôi chúng ta đi sành sạch, chúng ta thì lại bị cái đó nó kéo lại đấy. Chúng ta niệm Phật cầu Phật đến đón chúng ta, Phật đến hiện chân hư không, chỉ trong một vài gì, một vài sát na, một vài tích tắc, một vài phút thôi các quý vị, thậm chí một vài chục phút là cùng thôi, trước cái gì, cái thần thức của chúng ta thôi. Nhưng khi đó chúng ta thì còn bị cái sổ tiết kiệm chưa kịp di chúc cho gì, cho con mấy cây vàng, mấy chỉ vàng hay là gì, mấy lạng vàng, mấy cân vàng, cất chỗ này chỗ nọ chỗ kia hay để trong nhà hàng nhà băng á, chưa kịp nói cho con nó biết. Cho nên lúc đó gì, Phật thì đến phóng quang tiếp dẫn, còn chúng ta thì lại mải gì, mải quay trở lại đến đó xem cái khối tài sản chúng ta gửi nhà băng còn không, để di chúc cho đứa con. Nhưng lúc này có di chúc làm sao được nữa, thân của chúng ta nằm đấy, tâm thì có thể đến và bảo với nó rằng tao còn đống tài sản đấy nay gì di chúc cho mày, nói nó có nghe đâu. Hai thế giới gọi là âm dương cách biệt, chúng ta có nói nó chẳng nghe thấy, mà nói một lần, hai lần, ba lần nó không nghe được, và nó coi như gì, nó làm bơ đi. Và chúng ta lúc đó lại nghĩ là gì, tại làm sao mà hôm nay ta nói nó không nghe mình vậy ta, đem tất cả cái tiền tài của cải chứa cóp bao nhiêu gì, bao nhiêu năm của mình cho nó mà nó gì, nó không gì, không vui mừng và không nghe lời ta vậy ta. Cho nên là gì, buồn phiền. Lúc đó định là thôi, mày chẳng nghe tao thì thôi tao đi về với Phật đây, thôi quay lên, thôi tao đi đây, tao về với Phật đây, kệ xác chúng mày. Quay lại nhìn lên trên bầu trời chỉ là một màu tối đen. A Di Đà Phật đến đón chúng ta không đi được vì còn quyến luyến gia tài, tài sản. Cho nên A Di Đà Phật mới ồ gì, nó còn khởi lên một tâm niệm quyến luyến gia tài của cái và cháu con á, thì nó về thế giới của ta, nó làm gì, nó làm hỏng thế giới của ta thì nguy. Cho nên thôi, kiếp này nó chưa đủ duyên để đi thì thôi cho nó ở lại kiếp sau tu tiếp. A Di Đà Phật quay gót về Tây, bỏ lại sau lưng về gì, chúng ta là người phát nguyện, nhưng mà nguyện còn chưa sâu, hành còn chưa đến nơi đến chốn, cho nên nguyện chưa sâu, tín tâm chưa kiên cố. Đấy, có niềm tin, có phát nguyện, có chỉ danh, nhưng mà tin chưa sâu, nguyện chưa thiết và hành chưa chuyên. Cho nên cái lúc cần để chúng ta dùng cái niềm tin, dùng nguyện thiết và dùng hành chuyên đó để thôi bỏ hết đi tất cả gì, đi về Tây bằng hai bàn tay trắng cho nó gì, nó nhẹ. Phật đi nhanh lắm, ta không thể gì vừa đi vừa bỏ, vừa đi vừa lê lịch bịch đằng sau Phật được. Cho nên ta cũng phải gì, buông tất cả xuống, chỉ một câu A Di Đà Phật để về Tây phương thôi. Về đó thì cái gì cũng có thiếu cái gì đâu, thọ mạng thì vô lượng, vô biên đồng với Phật không có khác, và công đức phúc báo trang nghiêm đẹp đẽ, thân thể thì không bị cảnh sinh già bệnh chết, cõi đất bằng vàng ròng, thì các vị muốn cái gì nữa, cõi đất bằng vàng ròng. Bây giờ có mấy cục vàng ấy, có mấy cục vàng đã thấy gì, nâng niu lấy ra lấy vào, thỉnh thoảng lại mang ra để ngắm xong thì lại cất vào. Tây phương cực lạc thế giới quái đất bằng vàng ròng. Nào các quý vị, bước đi trên vàng ròng, thân thể trang nghiêm đẹp đẽ lạ thường, quang minh sáng lạng, trí tuệ gì, trí tuệ khai thông, công đức thì gì, vòi vọi. Từ một bậc phàm phu tục tử như thế này trở thành một bậc thượng thiện nhân, thành một vị Bồ Tát, không muốn, lại muốn cái gì? Muốn cái gì? Muốn sinh tử luân hồi, muốn khổ đau tiếp theo ư? Đời nay tu được một chút phúc, đời sau được sinh vào nhà quyền quý sang trọng, làm con cháu của ông nọ bà kia, chắc gì chúng ta là có chí nguyện để tu tiếp các quý vị. Đó, Tô Đông Pha và Phật Ấn, một vị ở trong cửa Phật, một vị ở trong cửa Chúa, cửa vua đó, một vị làm tể tướng, làm quan, một vị thì ở trong cửa Phật, hai người Phật Ấn và Tô Đông Pha, đời trước đều là hai vị tăng ở bên gì ạ, ở bên Tây Trúc, từ bên Ấn Độ, hai vị đều là những vị cao tăng, ẩn cư ở trong núi sâu. Một hôm á thì ngài ngày đó là ngày giới diễn và ngài gì nhỉ, quên mất tên của một ngài, tên kiếp trước của ngài, tôi cứ nói nôm na là ngài Tô Đông Pha đi. Tô Đông Pha ngồi thiền, khởi lên đi lên quái trời, thấy chư thiên nữ ở trên kia đẹp quá, khởi ra một cái tâm niệm dâm dục, tức là cái lòng dục vọng khởi lên, liền là về lúc đó lại Phật ấn, tức là bạn đồng tu đó, hai vị tăng đó, đang ngồi thiền với nhau ở trong núi, ở trong hang động mới biết được là tâm niệm của người bạn mình ấy, nhìn thấy mấy cô tiên nữ là gì, xinh quá, khó tả khó họa, cho nên khởi cái tâm dục vọng một chút xíu thôi, liền là gì, lại nghĩ rằng mình là người tu, cho nên thu về, thâu thần về, và không xuất thần ra nữa, cho nên thâu thần về. Khi xuất thiền ra là ngài Phật ấn đến sang thì trêu, ngài trêu rằng hôm nay thầy Đại Đức ngồi thiền đi vào cảnh giới nào mà sau khi xả thiền mà thấy tâm hoan hỉ thế. Xong rồi ngài Phật ấn còn nói luôn là gì, nhìn các cô tiên nữ xinh đẹp như thế ai mà chẳng động lòng chứ. Nói trêu như thế. Thế là Tô Đông Pha, tức là kiếp trước, tôi nói kiếp trước nhé, Tô Đông Pha nhìn thấy bạn mình nói như vậy, thế là mình sư là sư tự nhiên mà để cho bạn gì ạ, bạn mình biết được trong cái lúc mình ngồi thiền mà bạn có tha tâm thông, bạn biết được mình ấy, khởi cái tâm niệm ở trong tâm là cái dục vọng với gì mấy cô tiên nữ kia, cho nên xấu hổ quá liền là gì, là ngồi thiền và thoát hóa nhập diệt để đi đầu thai sang kiếp khác, và chuyển thân từ Ấn Độ sang Trung Quốc làm hậu thân. Hậu thân chính là Tô Đông Pha. Bây giờ Phật ấn tiền thân của ngài lúc đó cho gọi các đệ tử rằng và nói rằng bạn của ta vì ta mà gì ạ, mà bỏ báo thân này đầu thai sang gì thế giới khác, nếu mà đây là cái lỗi của ta, nếu mà ta không đi theo để khuyên nhủ, để bảo bạn ta, để hướng cho bạn ta, thì đời sau ông ấy sẽ phá đạo, ông ấy sẽ phá đạo và mang tội rất lớn. Cho nên á, ngài cũng ngồi thiền và nhập diệt luôn, và đều sinh sang Chấn Đán, từ Tây Trúc sinh sang Chấn Đán, Tây Trúc từ Ấn Độ, Chấn Đán từ Trung Quốc, sinh sang Chấn Đán từ Trung Quốc. Và sau này thì sinh ra hai đứa trẻ lớn lên thì một người văn võ toàn tài, đứng lên làm quan đầu triều của triều đình, đó là gì, Tô Đông Pha. Mà không chỉ ông chỉ không chỉ giỏi về kiến thức ở ngoài đời, không chỉ tứ thư ngũ kinh của Nho giáo, mà giỏi cả về Phật học. Nó lại thế cơ, một con người gọi là đa năng, một con người gọi là toàn tài, văn ngôn văn chương thì lai láng, cho nên mà là kiến thức Phật pháp thì lại uyên thâm nữa. Ông đi đến gặp các bậc pháp sư nào hỏi vấn nạn thì các pháp sư đó đều tặc lưỡi không trả lời được. Và ông này chán thì ông nói gì, ở trên thế gian từ xưa ai cũng nói là, từ xưa nay ai cũng nói là gì ạ, chư tăng là gì, là thầy của trời người, nhưng nay mới thấy điều đó là gì ạ, không phải. Vì á, tranh luận gì, ta còn không thắng được thì làm sao mà là thầy của trời, trời người được. Cho nên ông ta vỗ ngực và coi như là mình là bậc kỳ tài. Tất cả các bậc cao tăng tôn túc trưởng lão ở Trung Quốc tới lúc bây giờ, bao nhiêu người bị ông gì, bị ông lăng nhục, bị ông gì coi thường, vì đối đáp với nhau, tham vấn tranh luận với nhau đều thua ông, cho nên coi thường. Một hôm ông nghe tin là còn ông Phật ấn ẩn cư ở trong rừng nữa, còn ông Phật ấn ẩn cư trong rừng nữa, đến đây gặp ông xem thế nào. Mà nghe mọi người khen ông ấy lắm, đến thì hai bên đối đáp nhau thì gì, ông bị thua, Tô Đông Pha bị thua, bị thua xong rồi. Nhưng mà Phật ấn gì, biết đây là gì, là bạn của mình ở kiếp trước, chuyển thân thành gì ạ, thành vị tể tướng ở đất nước này, cho nên á, nay phải gì tìm cách để hóa độ ông ấy, không có ông ấy gì để ông phá đạo thì ông lại đọa lạc hết kiếp này, hưởng hết phúc tu của đời trước, làm Phật, làm tể tướng ở đời này thì đời sau ông đọa lạc ba đường ác thì chết lỗi này do mình. Cho nên Phật ấn cố để giáo hóa ông ấy. Câu chuyện nói rằng một hôm Tô Đông Pha thì có bảy bà vợ. Một hôm thì trời đổ mưa và rét buốt, thì Phật ấn đến thăm nhà. Thì Phật ấn kêu là lạnh quá, đến lúc đó hai người thành bạn thân của nhau rồi. Phật ấn bảo hôm nay thì đến nhà thì đến nhà ngài thì nhưng mà hôm nay trời lạnh quá. Tô Đông Pha bảo gia nhân làm cho một lò sưởi mang lên. Phật ấn sưởi một tí bảo rằng tôi vẫn còn rét. Tô Đông Pha bảo mang thêm một lò sưởi nữa. Dần dần cho đến gì? Cho đến Phật ấn gì? Vẫn bảo chưa đủ, cho đến bao giờ mang đúng 7 cái lò sưởi lên. 7 cái lò sưởi lên và bắt đầu là Phật ấn gì? Đứng ở bên này xoa xoa sưởi một tí, xong rồi đứng ở bên kia xoa xoa sưởi một tí, cho đến gì? Tuần tự cứ 7 cái như quay đi để quay lại 7 cái lò sưởi như thế. Và cuối cùng thì ngài xoa tay chưa đủ, ngài bước qua. Ngài bước qua mới làm gì ạ? Ngài cố tình để cho cháy cái gì? Cháy cái tấm cà sa của ngài. Tô Đông Pha thấy thì thấy cái tấm cà sa của Phật ấn bị cháy, cho nên là vội vàng gọi gia nhân đến dập lửa. Và lửa đã cháy bắt vào cà sa của ngài, dập nhanh không có ngài bị bỏng. Phật ấn lúc đó mới quay lại, mới cười bảo rằng là gì? Sao lại ngài chỉ lo gì? Lo dập cái bên ngoài mà cái bên trong mình, lửa chỉ lo dập lửa bên ngoài, cái lửa bên trong, tại sao ngài không lo gì? Lo dập, dập chắt nó. Thế bắt đầu thì hai bên nói chuyện qua lại với nhau, đại ý là gì? Tô Đông Pha nói, hỏi là tại sao là Hòa Thượng lại nói như thế? Tôi lúc nào cũng khắc kỷ hạ mình, từ khi gặp ngài đến giờ lúc nào khắc kỷ hạ mình, lúc nào cũng thật nhìn vào cái lỗi của mình và lo tu luyện đạo đức của mình, hạ mình để tu tập lo công việc nước và cũng giảng tâm bảo hộ trì chính pháp thôi, chứ không như ngày xưa để đi để cật vấn chư tăng, để hạ nhục các vị pháp sư nữa, kiểu như thế. Phật ấn bảo là chưa đủ, cái mà ông khắc kỷ hạ mình hộ trì Phật pháp bây giờ cũng giống như gì ạ? Giống như hơ tay trên lò lửa bên ngoài mà thôi. Còn cái đấy thì cái bên ngoài, cái mối họa ở bên trong. Giống như tôi gì? Bước đi lên trên, bước đi ngang qua 7 cái lò lửa kia và bị cái ngọn lửa nó đốt áo cà sa. Nếu mà không khéo không dập được áo cà sa, tôi sẽ bị bỏng và sẽ bị gì? Bị chết vì lửa. Ông cũng vậy. Này tôi thấy ông cũng có 7 cái lò lửa. 7 cái lò lửa mà hàng ngày ông đang gì? Đang chung sống với nó đấy. Đấy, tức là 7 cô vợ á, ví cho 7 gì? 7 cái lò sưởi ấy nó đốt ông gì? Nó đốt cháy ông bất cứ lúc nào. Đó. Và từ cái câu chuyện thiền đấy chúng ta thấy hương vị nhà thiền, hay là những câu chuyện thiền có nói về cái mẩu chuyện đấy. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy của cải, tiền tài, vật chất, vợ đẹp, con ngoan, cháu chắt, vân vân, tất cả cái này đều là vật ngoài thân. Đối với người biết tu và người khéo tu của chúng ta, tất cả cái đó đều là vật ngoài thân. Phải lo khéo gì? Khéo xả bỏ nó. Đừng có gì? Bám chấp nó. Mà muốn xả bỏ được nó thì phải gì ạ? Khởi cái tâm tu hành chân chính. Cái tâm tu hành là tinh tiến. Và phải gì ạ? Thực hành được nó trong một thời gian, chúng ta mới có đủ cái định lực, có đủ cái nguyện lực, có đủ cái định lực để mà buông bỏ. Bây giờ cứ tu khơi khơi như vậy khó lắm. Mấy ngày nay tôi đi lên núi tôi mới thấy rằng gì? Ở núi thích hơn. Thực sự ở núi thích hơn các vị ạ. Đúng là cảnh Phật. Cảnh Phật ở ngay tại nhân gian này, không phải là ở dưới đồng bằng này đâu, không phải là ở nơi phố xá ồn náo huyên náo này đâu, mà chính là ở trên gì? Rừng sâu núi thẳm. Cho nên chúng ta thấy các bậc chân tu ngày xưa, kể cả Đức Phật khi chưa thành đạo, chúng ta thấy Đức Phật ở đâu? Ở núi. Tu ở đâu? Tu ở trên núi. Nhưng khi thành Phật rồi, ngài mới xuống thành thị, mới xuống đồng bằng để giáo hóa chúng sinh. Còn khi chưa thành Phật á, chúng ta thấy Ngài ẩn cư ở trên trên núi, trong rừng sâu núi thẳm. Mấy ngày vừa qua, từ hôm 16 tới giờ lên an cư kết hạ, mấy năm nay quay lại tản viên ở trên núi mới thấy gì, quả thật cái gì, cái sự thanh tịnh và sự giải thoát của cuộc đời xuất gia của mình nó mới hiện trở lại sau gì, sau mấy năm lăn lộn quăng quật ở cái chùa Khai Nguyên này. Ngồi tụng kinh niệm Phật á, mặc dù vẫn là ngồi tụng kinh niệm Phật giống như nhau, nhưng ngồi tụng kinh niệm Phật ở trên núi á, cái tâm của mình nó thấy gì, thanh thản, thảnh thơi, thoải mái, nó an lạc hơn là ngồi niệm Phật ở một cái nơi gần cái nơi đô hội như thế này. Mặc dù ở chùa Khai Nguyên đây nó vẫn xa trung tâm thành phố, xa trung tâm thị xã nha, nên nó còn ở giữa nơi phố xá đông người, lúc nào 24/24, lúc nào cũng thỉnh thoảng lại thế này, tiếng còi, tiếng xe máy, tiếng người ồn ào nháo nhác nữa thì khó cho người tu lắm, rất khó cho gì người tu đạt được cái cảnh giới chính định ở trong đó. Đó, có lên khóa lễ tụng kinh nó chỉ là hình thức mà thôi, nó là hình thức, là thời khóa công phu của gì, của tăng ni, của Phật tử mà thôi. Còn đạt được chính tâm, chính niệm, chính định nữa thì khó vô cùng. Cho nên ngày xưa Phật tổ mới dạy là gì ạ, tăng ni ở dưới thành thị thì Phật tổ lo, Phật tổ lo tăng ni ở dưới thành thị cho dù chịu khó xây chùa tụng kinh giảng đạo hoằng pháp thì Phật tổ lo, nhưng mà tăng ni ở trên núi ăn ngủ khò khò thì như tổ với gì, Phật tổ vẫn gì, vẫn cứ mừng. Không lên khóa lễ tụng kinh niệm Phật nhưng mà Phật tổ vẫn cứ mừng, hoặc là ít lên khóa lễ tụng kinh niệm Phật hoằng pháp xây chùa, Phật tổ vẫn gì, vẫn mừng. Thế lên có mấy ngày thôi mà thấy thực sự là mình mới thấy là những cái năm tháng đi tu nó trở lại khoảng độ tầm 5-7 năm trước khi ở trên đấy. 5-7 năm trước ở trên đấy tuy rất vất vả về công việc làm đường, ủi đất, san chùa, trên đấy ngày xưa toàn là đào tay là chính, chứ máy móc có được lên mấy đâu. Ngày đầu tiên 2-3 năm đầu là máy móc không được lên, làm tay thôi. Nhà tổ cũng làm tay, nhà chùa cũng làm tay, các công trình phụ trợ đều đào bằng tay hết, không được cho máy lên đấy, vì đấy là vườn quốc gia, vườn cấm, vườn quốc gia Ba Vì vườn cấm, cho nên mang máy móc lên là khó lắm, cho nên toàn đào tay. Đấy, vì vậy mà gì, công việc làm mọi người cũng vất vả hơn, chính bản thân tôi cũng vất vả hơn, nhưng mà gì, nó được cái này vô tư lự, không phải lo nghĩ gì nặng nề cả, mọi việc thế sự kệ hết, mình có suy nghĩ gì lắm đâu, việc của thế sự lo, việc của mình là hàng ngày, ngày 2-3 bữa cơm mà gì, tụng kinh niệm Phật, xây chùa, làm tượng, thế thôi, không nặng nề gì cả. Bây giờ quay lại mới đây, còn về đây mấy năm về đây hoằng pháp xây chùa, tô tượng, đúc chuông, làm đạo tràng to lớn vân vân đó, tiếng tăm cũng một vùng ấy. Phật tử kéo đến cũng đông lườm lượp, cũng chẳng kém gì ấy. Các tổ ngày xưa không kém đâu, có thể nói đạo tràng của chúng ta mấy năm vừa qua là hưng thịnh cũng chẳng kém những đạo tràng ấy, to lớn của chốn tổ ngày xưa đâu, nhưng mà đấy chỉ là gì, bề nổi thôi, còn bên trong thực chất là gì, nó chưa được như mong muốn, chưa được như lời Phật ý tổ. Bây giờ lên núi quay lại nhìn lại mới thấy là đúng thật, ở trên núi ấy, nằm ngủ thẳng cẳng như Phật tổ vẫn gì ạ, vẫn vui, vẫn mừng, thì cái tâm của mình ấy, nó ở với cái cảnh cảnh đó, nó sinh gì, sinh cái tâm yên tĩnh hơn. Tối tối lại mà cứ gì, điện bây giờ bật suốt từ chân núi lên tới tới chùa rồi, ai mà không hay sợ ma Thì tối lại cứ đi một vòng từ chùa đi vào điện chuẩn đề đi ra một hay ba vòng như thế. À, cứ nhẹ nhàng mà đi, vừa đi vừa niệm Phật, vừa kinh hành niệm Phật đó, tâm rất là tĩnh. À, rất tốt. Tôi đi mà tôi thấy cái cảnh giới đúng là cảnh giới của Phật nó ở đây chứ cảnh giới của Phật nó ở đâu. Cảnh giới của Phật ở nhân gian nó ở tại đây chứ ở đâu. Đấy, nhưng mà bây giờ nó như thế, nếu mà lại không khéo, không giữ được á, thì sau này là nhiều người lên quá thì rồi nó lại thành cái nơi gì ô hợp, thì lại khổ. Bé bé như vậy mà nhiều người lên quá thì khổ. Cho nên á, hôm rồi tôi lên đấy tôi mới bảo là thấy nó hay như vậy, cho nên gọi cái bác giám đốc cái công ty du lịch đấy, bao nhiêu năm nay bác ấy nhận toàn bộ khu đất đấy để làm du lịch. Mình mới thấy rằng nếu mà để cho du lịch nó phát triển vào sát vào chùa như thế thì sau này thì nguy. Một cái cảnh Phật yên tĩnh, trang nghiêm, thanh tịnh thì lại biến thành cái nơi du lịch kiếm tiền giống như Yên Tử và Chùa Hương bây giờ á, không tu được nữa. Đấy. Biến nơi Yên Tử, Chùa Hương và Tây Thiên bây giờ không tu được nữa. Không tu được. Khó tu lắm. Khách du lịch đến cứ rầm rập từ sáng chiều chiều tối. Lúc nào khách du lịch đứng kín như vậy thì làm sao mà tu được. Tăng ni thì suốt ngày phải phục vụ. Nào là phục vụ về quan chức, phục vụ gì nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử. Không có thời gian để tu. Tôi mới nghĩ là không biết làm kiểu gì. Gọi bác ấy lên nói chuyện và xin bác ấy thêm mấy HA nữa cho nó gì. Bác cắt cho cả 5-7 HA nữa cho từ cái cửa đền Trung trở vào á. Cái thứ nhất là gì? Để cho làm một cái khu ni viện tách riêng ra, khu tăng riêng, khu ni riêng. Trên đấy cũng phải, tương lai cũng phải làm riêng. Tăng ở một khu, ni ở một khu. Còn chùa là sử dụng chung. Chùa với điện chuẩn đề á, với đại tượng Đại Thông Chí Thắng á, là khu sử dụng chung cho nhân dân và thập Phật tử thập phương đến lễ, trừ được đến lễ đó thôi. Vào tới chùa này, lên điện chuẩn đề này, sang Đại Thông Chí Thắng Như Lai và điện thờ Cụ Giáp và Bồ Tát Di Lặc á, thắp hương chiêm bái ở khu đấy thôi. Còn ở trong khu nhà pháp hội bây giờ sau này là khu nội viện tăng, chư tăng ở đó và chuyên tu ở trong cái khu vực đó. Xin bác mấy HA phía bên tay trái của đại tượng, từ khe suối trở sang bên kia khoảng 453-45 H gì đó nữa để làm cái khu ni viện sang bên đấy. Đó, ni cũng có chỗ ở tu riêng, tăng có chỗ ở tu riêng, còn chỗ Phật tử thập phương thì chỗ chung chỗ đấy, đi vào đi ra đấy, muốn lễ bái khấn nguyện gì đấy, ầm ầm gì đấy mặc kệ, tôi chả biết, ở ngoài đấy đi ba cái khu vực đấy là hết. Thế xin bác ấy bảo là bạch thầy, con thì con không tiếc thầy một cái gì cả. Đấy, ngày xưa thầy lên đây thì đề xuất xin con có 4-5 HA mà con cúng thầy là gì? Gần 20 HA, 19 H. Thầy xin có thì xin có 3-5 H. Ngày đó mình thì mình đâu có dám mở miệng xin nhiều đâu. Mà mình nghĩ là xin đến 30-5 H là phải là nhiều lắm rồi. Vì cái đất chùa Khai Nguyên ngày đấy có 1.200 mét. Cái đất chùa Ngọc Tân tôi ở dưới Yên Sở quê Bà Tuyết ấy, là chưa đến 3.000 mét. Mà nay xin 3 HA tức là 30.000 mét rồi, 5 HA là 50.000 mét vuông rồi. Mở mồm ra rồi xin 3-5 H mình đã thấy là khủng khiếp lắm. Nhưng không ngờ bác lại nói gì, thầy cứ lấy thoải mái, thầy lấy đủ việc của thầy làm. Thế mình lên mình xem, vậy thì bác cho tôi từ cái suối Ban Trong Đền Trung trở vào. Thế là đo lúc đầu bảo 11 H mấy, nhưng cuối cùng á, đo ra nó được, xem trên bản đồ thực tế của vườn quốc gia nó được 19 H cơ. Đấy, xin có 3-5 H, bác ấy cúng hẳn 19 H. Thế lần này nghĩ là cũng chỉ dám xin 3-4 H nữa thôi để làm khu ni viện. Bác bảo là con thì thực sự ấy, con không có tiếc thầy cái gì cả. Con rất là đem tâm cho thầy. Nếu mà ngày xưa thầy xin luôn một lèo như thế, xin đến đấy thì con cắt đến đấy luôn. Nhưng ngày xưa thầy xin con đến đấy, thì bây giờ dự án, con đã làm dự án để đang làm dự án để trình lên vườn, lên huyện, lên thành phố. Bây giờ đang nằm ở trên bộ rồi, đang nằm ở bàn của cục trưởng rồi. để trình lên bộ trưởng. Bộ trưởng cũng đã biết rồi, chúng con cũng nói bộ trưởng gặp rồi, thì bộ trưởng bảo thôi để sang năm đại hội đại hè xong đã thì sẽ xem xét và phê duyệt cái dự án đó để cho anh đưa vào để xây dựng, để khai thác. Bỏ lâu như thế nó phí đi. Một cái nơi nó đẹp như thế làm du lịch sinh thái kết hợp với tâm linh nó quý như thế mà không làm được nó phí. Thế bác nói là con thực sự thì mấy năm nay con làm ăn nó cũng không gặp mà đầu tư nhiều nơi, cho nên cái dự án này con đang kêu gọi mấy anh em để cổ phần. Bây giờ con thì có đất, anh em nó cổ phần thì nó sẽ đầu tư tiền để nó xây dựng. Cũng có 2-3 người người ta đang đàm phán với con cái việc đó. Thế bây giờ thầy cứ phải chờ đến sang năm, sau khi mà bộ và chính phủ phê duyệt cái dự án thì khi đó thành lập cơ cấu lại cái ban lãnh đạo của công ty thì khi đó thì mới có thể họp lại mới cho thầy được, hay không cho lúc đó là cả cái ban quản lý của dự án, chứ một mình con thì không quyết được nữa. Mình cay trắng quá, bây giờ làm thế nào để cho họ đi vào tận du lịch, vào tận sát chùa nhà mình thì chắc chắn ngôi chùa này, cái nơi cảnh Phật, cái ngôi mà nơi mà mình và hướng đến để tu hành sau này để có cái cơ hội về Tây Phương và khiến cho đại chúng và những người có duyên với mình cùng về Tây Phương lại biến thành một cái nơi kiếm tiền, một cái nơi du lịch đứng ngay bên cạnh rồi thì chết toi. Mà đương nhiên đối với các doanh nghiệp họ đầu tư họ phải nghĩ đến gì ạ? Nghĩ đến lợi nhuận. Họ bỏ tiền vào họ phải nghĩ đến lợi nhuận, nghĩ đến gì? Làm ăn rồi, kinh tế rồi. Thế hỏi rằng bây giờ không còn cách nào nữa bác. Bác bảo là bây giờ thì theo con cũng chẳng còn cách nào nữa. Hồ sơ thì gửi lên bộ xong hết rồi. Chỉ có chờ cục trưởng ký trình và bộ trưởng ký trình chính phủ thế là xong thôi. Thế dự án của con đã được phê duyệt từ năm 2003 đến năm 2010 rồi. Đến nay 2003 đã được Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì phê duyệt từ ngày đó, chủ tịch ký. Bây giờ thì chỉ có cái phần trên cốt 100 là chỉ có chờ bộ và chờ thủ tướng nữa là xong thôi, làm thôi. Đang kêu gọi đầu tư, có 2-3 nhà đầu tư cũng đang vào đàm phán rồi. Hỏi bác lại không còn cách gì à? Bây giờ chả còn cách gì. Thế tôi bảo là bác cũng đang kêu gọi nhà đầu tư đúng không? Thì bây giờ thế này, tôi ý kiến xem bác có được không? Vậy thì bây giờ các bác làm doanh nghiệp đầu tư thì thầy thì đầu tư mảng tâm linh, bác thì đầu tư mảng gì ạ? Mảng dịch vụ. Thì từ chân núi trở lên bác định làm tâm linh đúng không? Làm tâm linh thôi, để thầy làm tâm linh, nó vừa phù hợp với cái mảng tâm linh. Còn từ chân núi trở xuống là bác làm gì? Kinh doanh, làm dịch vụ. Bác bảo nếu mà được như thế thì cũng được. Bác suy nghĩ một tí bảo thế thì cũng được. Thế mình mới bảo là nghĩ đi nghĩ lại, vậy thì làm cách gì để cho mình đầu tư mảng tâm linh cho nó phù hợp. Xong đây gọi điện cho giám đốc vườn bảo là bây giờ chúng tôi nếu mà nhận lại cái phần dự án của du lịch tâm linh đó, chúng tôi dự án du lịch sinh thái đó, thì chúng tôi chuyển sang là kiểu gì, làm mình cứ phải nói với người ta mình có nói phải là du lịch tâm linh, chứ nói với mình chỉ nói làm tâm linh không thì họ không nghe. Ở xã hội là họ phải có cái gì, nó phải có cái gì nó liên quan tới tiền thì họ mới gì ạ, mới đồng ý. Còn anh chị bảo tôi chỉ phục vụ tâm linh tôn giáo không á, một mét đất họ không cho. Các quý vị đừng có nói là 1 ha là 100 ha, mà này là 111 ha chứ không phải là ít, có khi bằng cả một nửa cái xã Sơn Đông này. Gọi điện cho bác giám đốc vườn, bác nói là hoan hỉ, bảo ôn nếu mà thầy kết hợp mà làm được thì tốt quá, thầy làm tốt cái phần tâm linh, đem cái sự bình an cho tín đồ Phật tử và nhân dân đến, cũng là một phần góp cho cái việc an sinh xã hội. Cái việc tâm linh đạo đức mà phát triển thì góp phần vào cái việc an sinh xã hội, xây dựng đất nước cũng rất là tốt. Cho nên nếu mà thầy mà kết hợp làm được thì thầy cứ làm, chúng con hoàn toàn ủng hộ. Lúc đó quay lại đàm phán với bác tổng giám đốc công ty du lịch đó thì bác bảo thôi thầy cứ để cho con về suy nghĩ một tuần. Trong một tuần đó mình lên lễ Phật ngày nào cũng cầu Phật là thôi gia hộ cho ông ấy nghĩ thông. Ông ấy nghĩ thông là ông ấy nghĩ thông là để cùng ấy làm cái việc tốt cho dân cho nước. Thôi thì đừng biến cái nơi đó thành cái nơi kiếm tiền nó lãng phí đi cả một cái nơi tâm linh, một cái nơi gọi là linh thiêng bậc nhất của đất nước, đó chính là núi Tổ mà. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói rằng núi Ba Vì tức là núi Tổ của Việt Nam ta đó, là Tổ Sơn của Việt Nam chúng ta đó, một cái núi linh thiêng bậc nhất ở trong lòng dân tộc của Việt Nam chúng ta đó. Mà nơi đó mà có một cái đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng nữa thì càng quý hóa, Bồ Tát Quan Âm nữa, của Phật Tổ nữa thì càng quý hóa. Đạo tràng của Đức Thánh Tản Viên rồi, Đệ Nhất Phúc Thần rồi, thế bây giờ là gì, là đạo tràng của Phật, của Bồ Tát vào đó nữa thì càng quý hóa luôn. Phật Thánh thì cùng ngự chung trong núi Tổ của đất nước để lo cho dân tộc Việt Nam được cường thịnh, được trường tồn, thì còn cái tốt nào tốt hơn cái đó nữa. Cái lên khấn Phật như vậy làm sao một tuần là gì, để mong một tuần để cho bác ấy lên, bác ấy hoan hỉ cái phương án của mình, chứ không theo cái phương án của gì, của các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư làm kinh doanh kinh tế không kia nữa. Tuần sau bác ấy lên làm việc nói chuyện thì lúc đầu á thì bác ấy vẫn thiên về làm kinh tế nhiều hơn, nhưng sau khi nghe thầy nói, thầy bảo tiền nhiều của lắm, khi nhắm mắt ra đi cả bác và tôi đều chẳng mang được cái gì cả, chỉ có nghiệp theo thân mà thôi. Tôi cũng vậy và bác cũng thế, nếu bây giờ mình không lo tu đức, không lo làm thiện, không lo tích phúc lại cho con cho cháu, chúng tôi thì là cho dân cho nước, cho hàng đệ tử, cho gì, cho các đệ tử ở trong cửa Phật xuất gia và tại gia, bác thì lo cho con cho cháu. Chúng ta mà không lo được cái đó thì chết đi chúng ta cũng chỉ hai bàn tay trắng. Nếu mà làm được với nhau tốt cái phần tâm linh, tôi lo được tốt cho dân cho nước là nơi quy thú cho tín đồ Phật tử và những người dân hướng thiện, đó cũng là một cái việc mà gọi là gián tiếp để xây dựng đất nước, xây dựng quốc gia, xây dựng một lối sống lành mạnh cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Còn các bác cũng có phần ở trong đó. Còn cái phần các bác làm kinh doanh, làm du lịch thì đương nhiên là phải có lợi nhuận. Thì mình mới nói gì, tôi mới lấy ví dụ chùa Khai Nguyên ngày xưa tôi về á, mấy năm trước ở trên lễ hội Đền Măng á, hàng năm 7.000 người, chục nghìn người lễ hội ầm ầm. Trong á, cái chùa Khai Nguyên này á, sám hối Đức Phật á, một bông hoa héo còn không có. Ấy mâm cao cỗ đầy lên hết trên đền lễ thánh, còn mấy cụ Phật cụ Bồ Tát ngồi đây á thì ngồi chỏng chơ một mình, chả ai hỏi thăm. Không, tôi nói thật đó, kể cả các bác chính quyền ở đây cho đến những người dân, họ chỉ đi lên thánh thôi, để rước kiệu ầm ầm từ đầu làng đến cuối làng. Đấy, có các Phật tử sân đông đây, tôi nói thật không có sai. Có mấy bà vãi già ở đây á, thì biết rõ cái điều đó, mấy cụ già, các cụ già mà vãi trước á, Phật tử lớp trước là biết rõ điều đó. Vãi trẻ ngày xưa thì chưa sang, Phật tử trẻ thì gần như tuyệt nhiên không có rồi đó. Các cụ già sang thấy được rằng lễ hội trên kia điểm ầm, tôi lên đây lễ dự, về đây lắm khi tôi đứng mà tôi thì mình mủi tủi thân mà để rớt nước mắt trước cửa Phật. Tại sao mà dân làng, từ chính quyền đến người dân, hàng chục nghìn người ầm ầm rước kiệu từ đầu làng cuối làng mà một cái lễ sang để lễ Phật không có? Không có. Ban quản lý trên kia cũng như là chính quyền địa phương không có một cái gì, một cái bông hoa, cũng không có một cái mâm quả, một cái đĩa quả để sang để lễ Phật. Không có. Mình tủi thân. Chẳng nhẽ mình là trụ trì, mình đi nói rằng ơ các bác phải cử người sang chùa để đem cái mâm lễ sang để lễ Phật trong ngày lễ hội với chứ. Ai dám nói thế? Mình là trụ trì, ai mình dám nói thế? Nhưng mà ở trên kia thì đông vui, về thế này thì có hai bà vãi già trong chùa. Nhưng các bà trước khi đi mà thầy lên nhanh nhanh xong cho con về trong chùa cho con lên lễ hội một tí. Đó. Vãi đứng trong chùa nhưng mà thầy đi nhanh nhanh về cho con lên con dự lễ hội một tí. Thì mình vừa về một cái thì mắt trước mắt sau các cụ đã gì, không kịp chào đã lủi hết rồi. Trốn hết rồi. lại còn chơ một mình một ông sư ở trong chùa đi ra đi vào, đúng là tủi thân chứ. À, bông hoa chả có, cân quả cũng không. À, tôi nói với bác là đấy, tôi về năm 2003, 2004, 2005, 3 năm trời ngôi chùa Khai Nguyên nó như thế, 2006, 2007, 2008 khá khá lên một chút. Từ 2008 tôi lên tản viên đó, thì nơi này lại tiếp tục như thế cho đến năm 2013. Nhưng từ 2013 đến nay thay đổi gì rõ rệt, bằng cái tâm niệm tâm nguyện hoằng pháp, giáo hóa độ sinh của chúng tôi và của chư tăng á, và sự nhiệt thành tu tập mộ đạo hộ trì Phật pháp của các Phật tử trong đạo tràng của chúng tôi á, thì bây giờ chùa Khai Nguyên hoàn toàn khác rồi. Nhân dân về thập phương, về chiêm bái, về lễ Phật, về tham gia các khóa tu đông, bà con nhân dân cũng từ đó mà cải thiện cuộc sống, trồng được mớ rau, trái quả đem ra để bán, mở các cửa hàng bán đồ lưu niệm cái này cái nọ vân vân nữa, cũng tạo công ăn việc làm, ít nhất cũng phải đầu xuân hội cũng có cho gì vài trăm hộ gia đình. Đấy là những cái gì, cái kinh tế, cái lợi ích kinh tế nó đem lại theo sau cái vấn đề tâm linh. Nếu mà bác mà tạo điều kiện thì từ chân núi trở vào là cái nơi tu tập, chỉ dành là cái nơi tu tập cho các sư và các Phật tử thôi á, thì tôi tin tưởng rằng á, Phật tử thập phương bà con nhân dân sẽ về đây rất là đông. Nhưng tất nhiên đông không phải là như chùa Hương và như Yên Tử, mà đông là khu nào dành cho Phật tử đến chiêm bái, nhân dân đến chiêm bái. Đông như Yên Tử, chùa Hương thì càng tốt. Nhưng cái chỗ tu á, chỗ nội viện tu tập của tăng và ni á, và cái nơi mà để làm cái thất cho các Phật tử á, để chuyên tâm tu tập một tuần hoặc một tháng hoặc vài tháng á, gọi là đi chuyên tu á, một thời gian á, thì nó tách biệt ra. Nơi vui chơi lễ Phật, đô hội tâm linh có, và nơi yên tĩnh thắng cảnh cho người tu tập xuất gia và tại gia có, thì nơi đây sẽ là một cái mô hình đáp ứng được cả cái phần chuyên tu và cái phần gì hoằng pháp trong tương lai. Tôi nói như thế, thế là bác ấy hoan hỉ qua, bác bảo nếu mà thầy làm được như thế thì đây cũng là gì cái tâm nguyện của con. Con thực sự với thầy, con cũng gì cũng chẳng hám gì đến tiền của nhiều nữa. Con bây giờ tất nhiên trong cuộc sống cần phải có, cần phải đủ, nhưng mà cũng không hám như ngày xưa nữa, không phải nghĩ đến tiền như ngày xưa nữa. Bây giờ nếu mà thầy làm được thế, con hoàn toàn ủng hộ thầy. Chấm dứt cái hợp đồng bên kia và ủng hộ thầy. Ái chà, nghe bác ấy nói cái câu ủng hộ thầy mà mát cả lòng. Nhưng tất nhiên ủng hộ thầy là về mặt gì ạ? Quan điểm và chủ trương cũng như là tinh thần ủng hộ thì có. Nếu mà một vài HA đất ấy, thì bác ấy cũng được. Chúng ta biết bao nhiêu HA không? Khoảng 116 đến 117 HA. Ngày xưa bác ấy giải phóng, bác nói là ngày xưa, thế bây giờ mới bàn rằng bây giờ đồng ý chủ trương quan điểm, bây giờ bàn vào cái việc chuyển nhượng như thế nào. Thầy trò bàn với nhau thì bác bảo là cũng không có gì nặng nề đâu, thầy có cái tâm như thế thì con cũng có cái tâm để ủng hộ thầy. Đây không phải là bán, nếu mà bán thì nó phải hàng trăm tỷ, hơn trăm tỷ trở lên cơ, thì thầy chắc chắn không có tiền để mua. Mà thầy đi tu rồi thì chắc chắn cũng không thể mua bán như là những người như chúng con ở ngoài đời thường được. Mà chắc chắn thầy cũng không thể có tiền để mua cái đó, cho nên không phải là bán. Thôi bây giờ thế này, thầy bác bảo là từ năm 2003 tới giờ con giải phóng mặt bằng như thế nào, con về con kiểm tra lại cho kế toán, nó kiểm tra lại tính cho đến nay là hết bao nhiêu, thì gọi là đây là con chuyển nhượng lại cho thầy cái số mà con đầu tư đó, con không tính lời tính lãi gì cả. Nếu tính lãi ra bây giờ thì nó cũng rất nhiều tiền, không tính lãi, coi như đầu tư từ năm 2003 tới bao nhiêu tới với cái mức cái số lượng tiền cho 117 HA ấy, từ cốt 100 trở lên đó, với ở dưới cốt có khoảng 5-6 HA nữa, là khoảng 117 H. Thế bác bảo là con sẽ về con kiểm tra. Thầy bảo ừ bác về kiểm tra, có gì thì mấy hôm nữa báo cho thầy. Thế bác về bác kiểm tra lại. Các vị biết, cho tính cho đến bây giờ thì gọi là bất ngờ. Tính ra nó một sào ở đây, một sào đất ở đây, chúng ta ngày xưa giải phóng cho bà con nhân dân, gọi là hỗ trợ cho bà con nhân dân để mở rộng khuôn viên chùa Khai Nguyên là 50 triệu một sào, đúng không? Và rồi lên 70 triệu, lên 80 triệu, rồi 100 triệu họ còn gì ạ? Họ còn không muốn nghe, họ còn vẫn còn tà lưa rồi cỏ cưa kéo xẻ với nhà chùa. Đấy. Nhưng mà lên trên tính ra 117 HA như vậy, tính ra các vị biết không? Tính ra thành sào á, có 3 triệu một sào thôi. 3 triệu một sào. Một sào như vậy là 360 mét vuông đất, đúng không? Nếu mà làm nhà ở dưới Hà Nội là được mấy cái? Hả? 360 mét vuông đất là được nhiều cái nhà ở Hà Nội, đúng không? Đó, có 3 triệu đồng. Tất nhiên, bác nói đây không phải là cái giá bán. Đây chỉ là gì? Chúng con hỗ trợ cho dân giải phóng mặt bằng từ năm 2003 tới cho đến nay. Hết bao nhiêu thì con chỉ xin lại nhà chùa cái phần đó thôi, còn lại tất cả những cái phần lờ lãi vân vân ABC gì đó công ty chúng con công đức hết. Nếu thầy đồng ý làm được cái điều đó thì chúng con sẽ nhượng lại, và chúng con nhượng lại toàn bộ cái đất trên cốt 117 H, 111,76 H đó, với lại khoảng hơn 5 H, gần 6 H ở dưới cốt, để cho thầy xây dựng một cái giảng đường, mở cái nhà pháp hội này này, thì không phải leo lên núi, cho nó tiện xe buýt. Xe buýt tới đây thầy sẽ làm việc với, để xin các bác ở dưới sở giao thông vận tải là nối cái tuyến xe buýt từ Đá Trông lên tận sân luôn. Tận sân luôn, các cụ chỉ cần bước từ các chuông vào đây, thế là lên đến giảng đường. Hay thế. Bến xe từ Mỹ Đình đi tận gì? Tận sân chùa luôn. Có cái sướng nào hơn sướng như thế nữa không? Đó. Có cái điều kiện nào giao thông tốt hơn thế nữa không? Không còn nữa. Đấy. Nhưng tất nhiên đấy là trong thời gian tới. Còn cái thời gian trước mắt, đó là phải lo để gì ạ? Lo một cái phần kinh phí để gửi lại cho bác, để bác gì ạ? Bác lại mua cái số đất phía đất bên ngoài để phát triển khu du lịch, khu sinh thái của bác ra bên ngoài. Còn toàn bộ cái trên cốt 100, thầy định như thế này. Toàn bộ cái suối, các vị nhớ cái cầu suối cái không? Cái cầu bắt đầu, cầu đầu tiên leo núi đó. Từ đó trở vào lên tít chân chùa đó là của chùa, tản viên của Phật, của Thánh hết. À, của Thánh, tản viên của Phật hết, của Bồ Tát hết, của Địa Tạng hết, và của gì? Chúng tăng, của tín đồ Phật tử, của nhân dân hết. Của chùa tức là của gì ạ? Của dân. Chùa là không phải của ông sư đâu nhé. Chùa là của toàn dân. À, chứ không phải là của ông sư mấy thầy trò chúng tôi hưởng hết. Chùa là của toàn dân. À, là nơi các sư chỉ có cái khu nội viện chuyên tu thôi. Nội viện tăng, nội viện ni thôi. Từ suối trở vào thầy định là, từ suối trở vào bây giờ sẽ, lúc đầu ấy, bác ấy định là để cái khu đó là cái khu bãi tắm. Thì thầy bảo trước khi mọi người lên chùa mà nhìn nam thanh nữ tú nó tắm mặc một cái quần lót xà lòn, nó tắm ầm ầm với nhau thì còn gì là thanh tịnh cửa Phật nữa. Thế bác bảo nó du lịch sinh thái mà không có tắm thì làm sao chúng con làm sinh thái được. Khó nhỉ. Hai thầy trò nghĩ gần tiếng đồng hồ mới ra cái phương án đó. Thôi mình nói bây giờ nha, thì bây giờ đã là tâm linh thì là tâm linh, bước vào đất Phật một cái là ăn mặc đều phải trang nghiêm sạch sẽ. Thế bác bảo, thì bác lại bảo rằng nhưng mà du lịch sinh thái mà không có chỗ tắm thì sẽ không thu hút được. Thì chúng con thì chúng con chết, đầu tư như vậy là chết. Thầy bảo là thì tôi sẽ có cách để làm cho gì các bác không chết mà vẫn sống. Thầy bảo thế có cách gì? Thầy bảo vậy thì bây giờ này, dành cái suối đấy để dành cho những người đi gọi là du lịch tâm linh. Du lịch, nhưng mà du lịch tâm linh. Thế bác bảo thầy nói ra xem nào, con phải được nghe đã. Thầy bảo du lịch tâm linh nhé. Là sao? Là toàn bộ cái suối này, tôi kè hai bên suối và những cái suối đó rất là đẹp, nhiều cái thác cái đẹp. Ngày xưa bác làm suối tắm, thì bây giờ tôi làm suối, con suối tâm linh. Con suối gì? Con suối Quan Âm, con suối Phật, con suối Thánh. Dọc cái núi này lên á, những cái hòn đá là chép những cái bản kinh Phật, những cái lời dạy về đạo đức, về cách sống làm người, cho con người ta gì, không cho ô tô lên đó mà gì, xây bậc cho người ta đi bộ, làm những cái lối xuống khu suối nhưng mà không cho tắm, chỉ cho quay phim, chụp ảnh và ngồi ngồi thiền và ngắm cảnh thôi. Mà tôi nói với bác là bây giờ ấy, con người ta, các cụ ngày xưa nói là phú quý sinh lễ nghĩa, thì bây giờ cuộc sống nó có rồi, nam thanh nữ tú và giới trẻ. Bác cứ thấy, bác về chùa Khai Nguyên của chúng tôi hồi đầu xuân, bác mới thấy giới trẻ đi chùa, sức hút của Phật giáo và giới trẻ đi chùa như thế nào. Tôi lên đây, nếu tôi làm được cái điều đó, thì giới trẻ Hà Nội, những người có tiền, những người họ thích đi du lịch, thích đi khám phá, nhưng mà vẫn giữ được cái tâm gì ạ? Vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh, chiêm bái lễ Phật. Từ con suối này lên cho tới cửa đền Trung, tức là dọc con suối đó, sẽ làm được cái mô hình du lịch tâm linh, ngắm suối và xây dựng cái vườn tháp. Làm cái vườn tháp ở gì? Ở dưới cốt 100, trong cái khu đất khoảng 2 ha, dưới cốt 100 mà bác nhượng lại đó, làm khu vườn tháp. Khu vườn tháp này là gì? Bác đi đến, tôi mới nói bác đi đến tất cả những nơi danh lam cổ tự lớn của Việt Nam cũng như thế giới đều phải có vườn tháp. Vườn tháp là gì? Tức là để sau khi các sư tu hành mà viên tịch á, mà về với Phật á, thì cái nhục thân đem đi hỏa thiêu hoặc đem đi chôn xong thì gì? Cho nhập tháp. Chúng ta vào chùa Hương có thấy vườn tháp chùa Hương không? Một cái nơi đạo tràng mà thanh tịnh và tùng lâm á, thì phải có vườn tháp. Bây giờ tất cả các chùa của tôi chưa chùa nào có vườn tháp cả. Mỗi chùa Khai Nguyên có tháp báo ân dành cho Phật tử, còn các sư chưa có. Thế tôi mới bảo bác đến Yên Tử có thấy vườn tháp Yên Tử không? Bác bảo có, phải đến hàng gì, hàng vài trăm cái tháp. Đấy, đấy là chỉ cho cái sự hưng thịnh của một gì, của một sơn môn, của một pháp phái ở trong cửa Phật vậy. Nếu ở đây mà sau này tăng ni Phật tử ở trong đạo tràng này mà tu tập mà sản sinh ra được những vị cao tăng, những vị đắc đạo trong Phật giáo nước nhà nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung á, thì cái vườn tháp đó chính là cái biểu tượng của ngôi Tam Bảo trụ thế. Cho nên mọi người đi dọc cái đó thì vào nơi đó thì họ không làm bãi tắm nữa, mà là cái vườn tháp. Bên cạnh vườn tháp đương nhiên không còn nam thanh nữ tú mặc xà lòn rồi mặc quần sót cởi trần trùng trục với nhau và nhảy tắm ào ào hò hét với nhau dây suối nữa. Bác bảo tốt đấy, ý tưởng của thầy rất tốt. Đấy, tôi bảo đấy, bước lên chân núi là thanh lọc tâm hồn, đến với cảnh thánh, cảnh Phật, cảnh tiên thì nó phải là gì? Thanh lọc tâm hồn, gột rửa những trần cấu, những cái gì thói hư tật xấu của thế tục để trở thành một con người hiền, người thiện, người tốt. Còn á, khu tắm, khu rửa, thầy mới nói gì? Nó đi chơi, nó leo núi, từ sáng đến trưa nó mệt rồi, nó nóng rồi, mồ hôi nó chảy cho nó ướt hết quần áo rồi, thì gì? Nó phải có gì? Bụng nó đói rồi, người nó mệt rồi, nó ra gì? Người nó bẩn rồi, thì nó phải cần gì ạ? Tắm. Bác làm cái bể bơi ra ở dưới cái khu đầu ngoài du lịch của bác cho thầy, làm những khách sạn, những nhà nghỉ, những quán ăn, những gì nơi phục vụ thật tốt ở chỗ đó, dịch vụ tốt ở chỗ đó. Nó leo núi, nó mệt, nó đói thì đương nhiên nó ra nó phải ăn. Nơi này không có ai tranh vào bác và tôi được nữa. Trên cốt là tôi, dưới cốt là gì? Là công ty của mình. Chả có người dân này nhảy vào đây để tranh được nữa. Tốt chưa? Bác bảo tốt. Chúng ta thấy không? Đó. Thế nói bác ấy thế là hoan hỉ quá. Đồng ý là gì? Không làm bể bơi ở trong chân núi nữa, đem bể bơi, bể tắm ra ngoài. Tất cả nơi đó làm cái suối gọi là suối gì? Suối Quan Âm. Từ trên động Quan Âm xuống tới cái cầu đó gọi là suối Quan Âm. hay là suối gì? Suối Tản Viên. Đấy ngày xưa gọi là suối Cái. Suối Cái tức là suối mẹ. Trong tất cả cái suối ở núi Tản Viên thì suối đấy là suối lớn nhất, gọi là suối Cái. Suối Cái tức là suối mẹ. Mà Quan Âm thì chúng ta thường là gọi là gì nhỉ? Mẹ Quan Âm. À, suối đó là một cái suối sạch thanh tịnh từ giếng Quan Âm từ trên xuống suối Quan Âm, xuống động Quan Âm cho đến xuống đó là suối gì? Suối Quan Âm. Hay chưa? Hợp lòng người chưa? Hả? Hợp rồi đúng không? Thấy vỗ tay đông đốt là chắc là hợp rồi. Và bên trên vườn tháp, vườn tháp thì đương nhiên phải ở dưới cốt 100 rồi. Thì trên cốt 100 á, là vườn quốc gia thì chúng ta không thể đặt vườn tháp được. À, biết đâu sau này cũng có thể, nhưng nó chỉ được một số ít thôi. Thì đặt vườn pháp lớn á, thì chắc chắn là hơi khó. Nhưng mà tôi nói hôm rồi xong rồi mình là phải gọi điện cho bác giám đốc vườn, bảo là tôi làm những cái đường như thế có được không. Bác cái bật mí cho mình bảo riêng thầy cái gì cũng làm được hết. À, thế mà nếu mà công ty du lịch á thì họ đang mang tính chất gì? Kinh doanh. Mà kinh doanh thì phải thuê gì? Thuê môi trường, phải thuê bộ, thuê vườn, thuê huyện, thuê thành phố. À, phải thuê và đóng thuế thì phải có cái giấy phép của gì? Của bộ, của chính phủ thì họ mới làm được, của thành phố mới làm được. Còn chùa á, từ xưa tới nay người ta gọi là đất vua chùa làng. Chùa là của gì? Của nhân dân. Chùa là của dân chứ phải của công sư đâu. Cho nên á, chùa cho bác bảo là riêng thầy á thì cái gì cũng làm được. Thế là tôi hỏi rằng vậy thì bây giờ tôi muốn cải tạo cái suối đấy làm con đường đi bộ từ dưới chùa, à từ dưới chân cầu cho đến lên gì, lên tới bến xe ở chỗ đền Trung, thậm chí là kết nối vào tận trong á cái bến xe của chùa Tản Viên có được không? Làm cái đường đi bộ, đường tâm linh như thế, và dọc hai bên đường nó ở xa xa bên trên, trong cái khoảng vi hơn 100 mắt a đấy, bác có thể tạo điều kiện cho thầy làm khoảng 100 hay là vài trăm cái gì, cái lán nhỏ đơn sơ cho các Phật tử về để gọi là chuyên tu được không? Bác bảo á, riêng thầy làm cái gì cũng được. Đó. Đó. Thế là tốt còn gì nữa, đúng không? Đúng là Phật Bồ Tát sắp xếp rồi còn gì nữa. 1-2 năm nữa các quý vị cứ yên tâm, cái cốc nhỏ thì ở 2 người, lớn nhất ở 10 người trở lại thôi, không ở hơn, hoặc 5 người là vừa. 5 người với nhau, các quý vị cứ từ ở nhà lên đó tu 1 tuần cho tôi, chỉ một câu A Di Đà Phật, tất cả con cháu nhà cửa tiền tài của cải đều tạm thời là gì, bỏ hết dưới chân núi cho tôi, mang lên núi chỉ với một cái tâm nguyện tín sâu nguyện thiết và hành chuyên, tin sâu nguyện thiết hành chuyên cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau này các vị gì xả bỏ báo thân mà không A Di Đà Phật không đến đón các quý vị mới là lạ đó. Phật đến đón là chuyện bình thường, nhưng không đến đón các vị về Tây Phương mới là lạ đó. Ở trên đó cứ 1 tuần á thầy giảng đạo cho 1 lần, hoặc 1 tháng là 2 lần, ít nhất 1 tháng 2 lần. Chúng ta có điều gì nghi á thì 1 tuần xong ra thất lên đó hỏi, có điều gì mình tu trong vòng 1 tuần chuyên tu kia mà gặp ma chướng, gặp ma sự, gặp Phật, thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy ma sự á, gặp chướng gì đó lên hỏi, gọi là cái phương pháp đó gọi là phương pháp gì, vấn đáp ở trong nhà thiền cửa Phật của chúng ta. Thầy trả lời cho thì xong được cái, giải quyết được mối nghi trong lòng rồi, về lại tu tập tiếp cứ như vậy. Có thể ở hẳn 1 tháng, có thể phát nguyện viện ở hẳn 3 tháng trong thất đi. Đó, chuyên tu như vậy, đó mới là cảnh Phật. Hôm rồi á, tôi cứ nghe nói là làng sư ở trong trong Lâm Đồng á, ở ngoài này tôi cứ mường tượng rằng á, làng sư, núi cấm làng sư phải là một cái nơi là gì, cây cối tùm, cách xa xa nhau mới thấp thoáng có một cái thất hoặc một cái chùa hoặc một cái thất của các sư á, ở dưới tán cây đại thọ. Lần đi miền Nam hôm nọ xong tạt qua núi cấm làng sư, tôi mới thấy là gì, không giống như những gì tôi tưởng tượng ở trong mơ. Vào đó có khác gì cuộc sống của người dân thường chúng ta đâu. Có một thay đổi một cái gì, một cái chủ thể sống ở trong đó là gì? Thay vào cái nhà này là đôi vợ chồng và những đứa con thì là gì? Mấy quý thầy tu với nhau, chả có cây cối gì mấy cả, chơi chọi chọi, đồi thì những cây to chặt hết rồi, nhà cửa thì san sát, xen kẽ giữa gì thất của sư với chùa của tăng với lại nhà của dân ở với nhau hổ lốn như thế. Tôi thấy không giống như tôi gì tôi tưởng tượng tí nào. Và tôi nghĩ ở trong lòng, bắt đầu từ đó tôi mới nghĩ trong lòng là làm sao ở gì ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt ở phía Bắc, mà có một cái nơi thực sự như gọi là gì ạ, làng tu. Tôi gọi là làng tu, không gọi là làng sư mà là làng tu. Mọi người cứ sống với nhau đến cái thất như vậy khoảng một tuần hoặc một tháng, xong các cụ thì tu trong tháng, xong nhớ vợ nhớ con thì lại về vô tư đi, Phật tử tại gia thì thế cũng được, không sao. Nhưng mà lên đó tu là buông hết, đến chân núi một cái là rửa chân là gì, rửa chân phủi bụi bỏ trần, lên núi lo tu cầu Phật để tiếp dẫn vãng sinh. Bỏ hết như vậy để chuyên tu thì tôi nghĩ rằng tốt. Nhưng đúng là Phật Bồ Tát sắp xếp nhiều năm nay rồi chứ không phải một năm đâu các quý vị. Nếu mà mấy năm trước mà bác giám đốc kia bác gọi được các nhà đầu tư vào thì thôi mình tịt rồi, đúng không? Mà từ năm 2003 tới giờ, cứ những cái lúc mà bác kêu gọi đầu tư gần như làm rồi, đến ký hợp đồng, thậm chí ký hợp đồng, bác ký hợp đồng với 4-5 công ty rồi, nhưng những công ty đó tự nhiên là chạy mất dép, không hiểu vì sao. Hay vừa qua có một cái công ty họ cúng trên chùa Tản Viên chúng ta gần chục tỷ để cúng toàn bộ cái phần gỗ ở trên mái, cái làm cái điện chuẩn đề đó. Bác chủ tịch hội đồng quản trị bảo chúng con mua lại hết toàn bộ dự án này rồi. Mình buồn quá. Nhưng mà người ta cúng mình cả cái chục tỷ đồng để xây cái điện chuẩn đề đó, cho nên mình không dám nói gì. Mình hỏi dò dò từ trong năm á, hỏi dò dò xem á, nghe nói là mấy bác bảo là bác muốn đầu tư ở đấy cùng với cơ quan ở đấy, công ty đấy, để xây dựng thành một cái trường học, một cái chuỗi trường học và kết hợp với du lịch sinh thái cho các em học sinh nó đến nó thăm. Thế mình nghĩ vùng mà học sinh mà đến đây thì biến ngôi chùa này thành lại thành một cái nơi gì ạ, hỗn tạp hổ lốn rồi, chết rồi. Thế mình hỏi ý là thế nào, bác là bỏ về con mua. Đây là con mua, con đã làm hồ sơ dự án hết rồi, tới đây con mua là con làm hết. Mình thôi không biết nói gì nữa và cũng buồn buồn. Thế hóa ra bác ấy đàm phán thật. Hôm rồi hỏi bác giám đốc, bác bảo đó chú ấy đàm phán làm hết thủ tục giấy tờ rồi, nhưng mà còn tự nhiên từ Tết tới giờ con không thấy chú ấy nói gì nữa. Gọi điện không thấy chú ấy thưa. Không phải là chú không có tiền, chú là một con người rất nhiều tiền, một đại gia thực sự, một đại gia đi lên bằng trí tuệ, bằng tâm huyết của mình thực sự, chứ không phải là từ một khổ giấy A4 của mấy ông chính quyền tham ô tham nhũng mà đưa cho mà giàu đâu nhé. Ly lên bằng cái bàn tay khối óc trí tuệ thực sự. Cho nên bây giờ chú có phải đến trên 60.000 cán bộ nhân viên làm trong cái tập đoàn của chú ấy, tạo công ăn việc làm cho trên 60.000 cán bộ nhân viên. Cho nên chú không thiếu về kinh tế. Nhưng tự nhiên làm sao Phật tổ run rủi thế nào, từ Tết đến giờ chú ấy gì không liên lạc với bác kia. Thế là bác kia thấy thế cho nên mình đề xuất một cái thế gì, ưng luôn, đúng là Phật tổ sắp xếp. Đấy. Cho nên tới đây thì ở trên đó thầy nghĩ rằng ở đây chúng ta phải dừng lại vài năm về phát triển và xây dựng lớn. Trong 3 đến 5 năm là chỉ có hoàn thiện pho tượng thôi. Và một tháng thì tổ chức khóa tu địa tạng để duy trì, cũng như pháp hội. Thì pháp hội một năm chúng ta có 4 pháp hội lớn, thì dần dần cũng sẽ bớt ở đây, chỉ đây chỉ 2 pháp hội thôi. Và trên Tản Viên chúng ta cũng sẽ tổ chức 2 pháp hội trên đó. Nhưng tất nhiên đấy thì phải làm được cái nhà tôn như thế này đã. Để tổ chức cái nhà này thì phải yếu tố giao thông, thì phải kết nối để sở giao thông nối cái bến xe buýt từ Đá Trông lên tới cửa chùa đã. Cái thứ nhất, cái thứ hai là phải gì, xây được cái nhà tạm như thế này để sinh hoạt các sự kiện, để các Phật tử đỡ phải lên núi. Lên núi thì ai muốn lên lễ Phật thì lên thôi, Chứ còn đi ô tô xe máy lên núi nhiều như pháp hội chúng ta này rất nguy hiểm cho tính mạng. Vì nhiều người lên núi nó dốc, đường núi nó dốc cao mà nó đứng như vậy rất nguy hiểm. À, nguy hiểm cho phần giao thông, tham gia giao thông. Cho nên các sự kiện đông người tổ chức dây núi. Còn ai muốn tu, ai muốn học, muốn chuyên tu một tuần hay vài ngày lên trên núi. Thậm chí muốn nhập thất nữa thì có thất chung quanh từ chân núi trở lên, từ khu vườn tháp trở lên đó, xây 500 cái thất cũng được. Nhưng tất nhiên thất không được xây dựng kiên cố. Đã gọi là lên núi làm thất ở thất á, thì trên mái chỉ làm gì? Chanh tre lá cọ thôi. Vách thì là vách bằng gì ạ? Bằng tấm ván, là tấm gỗ đóng ép thôi. Đóng lại thôi, miễn là làm cao lên khỏi mét hoặc 5-70 phân đó, cho khỏi mưa, khỏi vắt, khỏi rắn, khỏi rết, khỏi sâu bọ. Thế là chúng ta tu khép kín ở trong đó. Ăn nấu tất cả một cái thất như vậy cách xa nhau. Đấy mới là cái mô hình mà như tôi tưởng tượng là làng sư núi Cấm ở trong An Giang, hay là ở trên làng sư ở trên Lâm Đồng vào tới không thấy nữa cả. Kể cả vào tỉnh thất Quan Âm của thầy Giác Nhàn, các Phật tử ở ngoài này bảo đi vào đó để mua đất để ở trong đó tu hành gì ấy. Tôi vào trong đó nhà cửa san sát như là phố, mật độ dân cư còn đông hơn cả thị xã Sơn Tây. Nhà cửa sát nhau thế này này, ngay cửa chùa là nhà ở của dân, ngay tỉnh thất Quan Âm của thầy Giác Nhàn là nhà ở của dân, cứ san sát như thế. Đất còn đắt hơn là đất thành phố. Nhiều người cứ về đó tranh nhau mua mà. Ngày xưa nó là cái rừng núi nó hoang sơ á, thì mọi người thi nhau về đấy tu tập, thi nhau bán đất về đấy, bán nhà ở thành phố, ở các nơi về đó để tranh nhau mua, để sau này chết để được vào chợ niệm. Thế mới chết. Nhưng ở trên Tản Viên chúng ta không còn đất cho mọi người mua nữa. Đất trên núi thì Phật Thánh quản lý hết rồi. Đất dưới núi thì công ty du lịch quản hết rồi. Cho nên không có cái chuyện mua bán tranh nhau để biến cái nơi cửa Phật thanh tịnh thành cái nơi gì ạ? Cái nơi mua đi bán lại với nhau nữa. Cái đó tuyệt nhiên không còn. Còn nó tất nhiên yên tâm. Dưới cốt 100 khu vườn tháp sẽ có vãng sinh đường. Đấy, các cụ tu ở đó khoảng độ tầm lúc nào mà chuẩn bị về với Phật mà không muốn về với con cháu á, thì vào gì dưỡng am đường, tức là vào cái nhà phòng khám mà bác sĩ chữa bệnh đó. Nếu mà chữa không được thì ra gì, ra vãng sinh đường để nằm. Ra vãng sinh đường mà gì, mà vãng sinh đứt hơi thở, vãng sinh rồi thần thức về với Phật, còn thân thể gọi con cháu nó đến rồi gì đem về mà thiêu. Thiêu xong để mang lên tháp hay là mang ra nghĩa trang, mà để đâu thì để, không quan trọng cái chuyện đó. Được chưa? Đấy, nếu mà làm được cái mô hình đó là một mô hình là gì? Ở miền Bắc là có 102. Thậm chí tôi nói với các quý vị, ở Việt Nam này cũng có thể là có 102. Tôi không biến thành một làng sư mà là một làng tu. Một làng tu về gì? Về đạo đức. Về gì? Về pháp môn của Phật. Đó. Cảnh giới ấy rất tốt. Việc làm đó đem lại lợi ích rất lớn cho gì? Cho việc để mà đào tạo, rèn luyện cái đạo đức, lối sống lành mạnh cho xã hội của chúng ta ngày một tốt hơn. Đó, đây cũng là gì? Cái tâm nguyện. Nhưng mà bây giờ thế này, nói thì thế thôi, nói thì dễ. Các cụ bảo nói thì dễ, dư lễ mới khó. Cái gì? Cái gì tiếp theo? Ngại lắm, đỏ hết cả mặt lên rồi, uống nước đã. Tôi cứ tính cho 115 HA. Mỗi mà HA là 27 sào. 10 HA thì 270 sào. 100 HA thì 2.700 sào. 115 HA tính ra nó rơi khoảng hơn 3.000 sào một chút. Mà mỗi một sào thì bằng một pho tượng Địa Tạng. Ăn thì hết, Để thì gì? Thì còn. Chúng ta để lại cho con cháu muôn đời của chúng ta xây dựng lên một đạo tràng Quán Âm, một đạo tràng thanh tịnh ở núi Tổ Tản Viên cho chúng ta. Trước hết là báo Phật ân đức, sau nữa là làm nơi tu tập cho đạo tràng, cho tăng ni, cho Phật tử, cho đạo tràng chúng ta. Đây là ăn hay là để? Hả? Ăn hay để? Để. Vậy thì bây giờ để hay ăn? À, để nhá. Thống nhất thế. mới nói với các vị là 2 tháng trước bảo là bán cái xe đi để mua gỗ để tạc tượng, xong rồi đến tháng sau thì có mấy Phật tử thương thì cúng thêm một chút rồi thì mua lại được cái xe 7 chỗ để leo núi. Thì hôm qua thống nhất xong với bác ấy là gì, đến mùng 2 này là ký hợp đồng. Trước khi ký hợp đồng sau khi ký hợp đồng là phải chuyển cho bác ấy được khoảng một nửa trong cái số tiền ấy để bác còn gì ạ, mua cái khu đất ở bên ngoài để làm bãi tắm. Vì mình lấy cái khu trong của bác thì bác còn mua cho bên ngoài làm bãi tắm, cho nên phải chuyển được một nửa trong năm nay. Và còn một tí nữa thì sang năm mới nhặt nhạnh để gửi nốt cho bác, để bác thì bác xây dựng cái phần cơ bản cùng với nhà mình. Trong nhà mình xây dựng thì ngoài công ty họ cũng xây dựng làm bến xe, bến cộ để cho gì có xe chỗ đỗ, rồi một cái khu nhà hàng, nhà nghỉ để phục vụ dịch vụ gì đó. Vì chỗ đó là không phải là dân muốn vào đấy mà bán được, cho nên ở đấy thì yên tâm. Chỉ có một công ty họ xây dựng cái khu nhà hàng, để sau này số quán lưu niệm vân vân, ai muốn bán đó thì vào đó để đăng ký và cam kết với công ty của họ mới cho bán. Không được chặt chém của dân, không được thế này thế nọ kia vân vân. Rất tốt, tôi nghĩ làm cái đó rất hay, rất văn minh và lịch sự, phát triển cái đó rất tốt. Cho nên á, hôm qua lại tiếp tục là bảo chú lái xe thôi, sáng nay đi rửa cái xe đi. Lại cho nó đi chầu Ngọc Hoàng luôn, cho đi chầu Thượng Đế luôn. Nhưng mà chưa đủ đâu. Mấy hôm nay có Phật tử thì biết được, cho nên là cũng có một Phật tử là đem mượn ngân hàng cho 500, một Phật tử bảo là đến Chủ nhật là mang lên cúng 300 nữa, nên chưa đủ. Phải sau khi ký hợp đồng là phải gửi ít nhất là phải được 5 tỷ để các bác còn lo việc. Sau đó thì mình lại lo tiếp, dần dần tiếp. Đó, của để là ở chúng ta đấy, chứ không phải của thầy nhá. Thầy có cái xe thì cũng đem đi rửa rồi. Và tí nữa bảo chú lái xe bảo thôi mang xuống dưới gara nhờ họ bán cho. Đấy, khổ thân thôi thế đấy. Nhưng mà thế là của để. Nếu cứ để cái xe mà đi á, thì cái việc nó đến mà cần làm mà không làm á, thì cơ hội để nó mất đi. Cơ hội mà mất đi thì không bao giờ làm được nữa. Phật Bồ Tát sắp xếp cho chúng ta rất lâu rồi, bây giờ chúng ta bỏ mất cái cơ hội đó thì tôi nghĩ rằng không bao giờ có đâu. Không bao giờ có. Các quý vị biết bây giờ cái đất trồng keo, trồng cây, trồng palm bây giờ mà họ giải phóng đền bù theo giá nhà nước nó cũng phải tầm 15 đến 20 triệu một sào. Thậm chí ở trong những quả đồi trong dân này cũng phải đến 3 đến 50 triệu một sào. Ít nhất phải 30 triệu. Chúng ta có gì ạ? 3 triệu thôi, bằng một pho tượng Địa Tạng. Bằng một pho tượng Địa Tạng ngồi trong đại tượng. Nếu mà làm được cái việc này á, thì sau này chắc chắn là tôi nghĩ rằng mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau á, họ lại mô ly phê lên là ngày xưa thầy Đạo Thịnh, thầy lên trên núi Tản Viên, và khi thầy lên trên đó thì có một ông địa chủ cai quản toàn bộ một số cái mấy trăm ha cái đất sườn tây núi Tản Viên. Và thầy Thịnh thầy lên thầy nói thì thầy nói là tôi cắm gậy cái tích trượng đây muốn xây dựng đạo tràng, cho nên á, bảo là xin cái ông đại gia đó một cái miếng đất để xây dựng đạo tràng. Ông đại gia bảo thầy muốn lấy bao nhiêu, bảo là tôi chỉ muốn lấy bằng cái tấm cà sa thôi. Và thầy Đạo Thịnh thì Thầy bảo tôi xin bằng thế rồi. Thế là ông đại gia kia ông bảo là ô cái đất bằng tấm cả sa đơn giản, cho nên thôi thầy muốn thì thầy muốn lấy bằng mấy tấm áo, mấy trăm tấm áo cả sa cũng được. Thế là tôi tung tấm áo cả sa nó che phủ hết một dãy sườn tây núi Tản Viên. Thế là toàn bộ mấy trăm, gần 200 ha chùa Tản Viên là của ông sư hết. Tôi nghĩ chắc chắn sau này vài chục hoặc vài trăm năm sau họ sẽ gì, họ sẽ thần thoại, thần thánh hóa câu chuyện đó lên thế. Nhưng các quý vị biết thế, đúng thật. Tuy là tôi thì tôi không tung cái tấm cà sa này che phủ ra thì làm sao mà được. Nhưng cái tấm cà sa ấy là tấm cà sa nào? Tấm cà sa này là lòng bi nguyện, lòng độ sinh của gì? Của chúng tôi. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai. Cho nên cái tấm áo cà sa đó, mỗi một tấm áo cà sa là một gì? Là một cái sự phát tâm của Phật tử chúng ta. Đó. Nhiều tấm áo cà sa ghép lại thì sẽ che chùm hết cả một cái giải. Cái giải đất sườn tây của núi Tản Viên, đó là khu quần thể di tích chùa Tản Viên và đền Chung. Sau này sẽ thì nếu mà đủ duyên sẽ trở thành một cái làng tu có 102 của Việt Nam của chúng ta. Lên đó là phải làm như thế. Chứ còn lên đó mà biến ngôi chùa Tản Viên thành như chùa Hương và Yên Tử là vứt bỏ. Lên đó phải biến thành nơi vui chơi thắng cảnh thì dành cho những người gì có tâm hiếu kỳ vui chơi thắng cảnh. Còn nơi cho người chuyên tu á, vào đó phải nơi người chuyên tu. À, hôm rồi mấy Phật tử lên nói gì, thầy ơi chùa đi đâu vắng hết rồi, không có ai. Lên lúc đó là 8:30 đêm, không có ai. Tôi bảo ở đây gần 100 người đó, nhưng mà con có thấy ai đâu. Vào trong nhà tổ mới thấy thì mọi người đang ngồi thiền ở trong đó hết. Các Phật tử thì người thì lên chùa niệm Phật, gần 100 người trên đó mà gì không thấy ai. Đấy mới là cái nơi gì, nơi thanh tịnh thực sự cho việc tu hành. Còn có vài chục người thôi mà đến chùa mà cứ nghe gì ầm ầm ào ào lao nhao lác nhác á, thì có phải nơi thanh tịnh không? Không. Đấy. Rồi các quý vị sau 3 ngày khóa tu này muốn trải nghiệm thì lên đó ở một tuần hay lên đó ở vài ngày, nhưng lên ít thôi, thay nhau lên, chứ đừng có lên một lúc vài trăm người thì lại biến cái chùa thanh tịnh của tôi thành cái nơi gì, cái nơi ô hợp mất. Lên có 20-30 người hoặc vài người một lần thôi, xong thì thay nhau mà đi, đừng có ồ ạt cùng một lúc. Bởi vì bây giờ nó chưa xây được cái khu vực thất, cái khu vực gì mở rộng. Có lên thì lên, thay nhau mà lên. Đấy, mỗi các vị có thể sẽ làm một tấm cà sa trong nay mai, góp một cái tấm cà sa vào đó để chùm một cái gì ạ, chùm cái sườn tây núi Tản làm cảnh thánh cảnh Phật nhá. Rồi thế thôi. Nhưng nhớ nhá, nhớ tất cả đều tùy tâm, không bắt ép bất cứ một ai phải đóng góp nhá. Các đạo tràng, các tổ trưởng tổ phó, tất cả đều phải tùy tâm hết. Mà ai mà phát tâm một xào hoặc 5 xào, 10 xào hoặc nhiều hơn nữa, các đạo tràng chúng ta hoặc là trực tiếp gặp các sư trong chùa ở chỗ phòng chi khách, hoặc là gặp thầy trụ trì, hoặc là thông qua trưởng phó đạo tràng của mình cũng được. Ví dụ như cúng cho đạo tràng của mình, thành lập cái đạo tràng của mình, đạo tràng Quan Âm chẳng hạn, phát tâm cúng 5 tấm cà sa hoặc 10 tấm cà sa chẳng hạn. Một tấm cà sa là bao nhiêu? Đó, một xào. Một tấm cà sa tôi tính là một xào. Trên đó cái tấm cà sa lớn đó là gì? Hơn 3.000 xào. Đó, sau này sẽ làm nơi đạo tràng tu tập và đào tạo thánh hiền ra cho gì? Cho đất nước. Đó. Thôi, hôm nay cũng tâm sự như vậy. Còn tùy theo chúng ta, biết được cái phúc cái duyên của tôi thì Phật Bồ Tát sắp xếp, nhưng phúc tôi chưa đủ thì nó vượt qua đi thì cũng tùy duyên thôi, đúng không? Hôm nay thì khơi như vậy thôi, còn thì tùy chúng ta suy nghĩ nhé. Con nghĩ được không? Nghĩ được. Quen rồi hả? Nghĩ quen. Xấu hổ có đỏi cả mặt lên rồi. Thôi, cái gì mà động đến cái đó xấu hổ lắm. Đấy, dự kiến là mùng 2 này là ký kết ấy, ký hợp đồng ấy. Nếu mà ký hợp đồng mà mình không có thì ngay ngày đầu tiên mà mình không thể hiện được hợp đồng đúng với cái hợp đồng đã gọi là ký kết hợp đồng để chuyển giao ấy, thì mình cũng phải gì làm cho đúng với cam kết của mình. Còn cái việc xây dựng phát triển sau này thì đấy, Thầy định hướng nó là như vậy. Nếu Phật Bồ Tát mà còn để Thầy sống 10, 15, 20 năm nữa thì chắc chắn sẽ biến cái nơi đó thành một làng tu. Thành một làng tu. Tiếng niệm Phật râm ran cả cái núi Tổ lên thì quý hóa. Đất nước chắc chắn sẽ gì? Sẽ rất tốt. Thôi, hôm nay thì tạm dừng ở đây.
Đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc.